Ấn Độ chủ trương là thanh thường trú, thanh thường trú tức là âm thanh là cái thường tại tồn tại vĩnh viễn, thanh thường trú, âm thanh thường trú, vì âm thanh nguyên thủy là âm thanh là sự sáng tạo của Thành Thiên, là âm thanh không phải là âm thanh mà không phải là cái sáng tạo của con người mà của Phạm Thiên. Thì mà âm thanh của Phạm Thiên, của chư thiên là âm thanh đó thường trú vĩnh viễn, thì nó có hai trường hợp, tức là khi đủ điều kiện thì phát hiện ra, mà không đủ điều kiện thì nó chìm xuống, tức là gọi là thanh hiển luận, thì luôn luôn có tồn tại đó. Tồn tại đó, cho nên chứ các cái đạo sĩ, mình gọi là các nhà tiên tri, các prophet đó, các nhà tiên tri, do cái tình trạng nhập định của họ, gọi là tình trạng mà tương giao với thần thánh, là nói có triết lý, tương lai của bản chất vũ trụ, thì họ nghe được âm thanh này, âm thanh của Phạm Thiên. Thì đây là cái quan niệm của tất cả các tôn giáo. Nhưng mà ví dụ như bên các cái tôn giáo nhất thần Chúa bên Do Thái, người ta không có cái âm thanh thường trú, nhưng mà những cái luật tắc, những cái chân lý đều do Thiên Chúa nói, tức là của Chúa Trời nói. Còn cái này thì không phải là Chúa Trời, nó âm thanh, nó chính âm thanh của vũ trụ, âm thanh luôn luôn tồn tại, âm thanh vũ trụ là âm thanh của chư thiên, của thần tính. Mà thì nghe được âm thanh này là nghe được cái chân lý, thì qua lăng nghiêm á, thì âm thanh nó chính là cái tự tánh của mình, tức là âm thanh nó chính là cái chân tâm của mình, nó trừ chân tâm mà có. Rồi qua tới là Ngô Thầy Nhiệm, thì cái âm thanh đó là âm thanh của không, từ cái triết lý không, tức là cái bản thể của cả cái mọi vật nó tồn tại, là tồn tại trong cái nguyên duyên khởi trên không. Mà cái Ngô Thầy Nhiệm hiểu thì Ngô Thầy Nhiệm không nói tới cái duyên khởi tức không, mà nói cái không theo nghĩa không, tức là chân như, chân như tức là tâm, theo không của Trung Quốc. Thì cái âm thanh nó luôn luôn nó tồn tại vì nó là không. Cái âm thanh mà ta nghe được cái tự tánh, âm thanh đó là không, không nên nó có từ vô thủy tới tương lai, à, nó cũng thường trú, nhưng mà nó là cái này hơi khó nghe đó, khó hiểu đó, thấy chưa? Thì cái tu tập là phản cái tâm, không nói tu tập như thế nào, chỉ nghe rằng tu tập như căn viên thân là ngài Quán Thế Mô Tát đó. Thực sự nếu nói theo Ngôi Thầy Nhiệm hay nói cho đúng đó, thì muốn nghe được cái âm thanh này á, là quán cái duyên khởi hay là quán cái phạm pháp không, quán cái lúc là thể nhập tánh không, tự nghe được cái âm thanh này, vì tất cả mọi sự vật tồn tại hệ với nhau có sự va chạm lẫn nhau, mà va chạm lẫn nhau á, tiếp xúc với nhau á, thì nó phát ra âm thanh. Tồn tại mọi vật từ hữu hình vô hình, từ siêu hình tới hình nhi hạ, bất cứ tồn tại nào á, tồn tại trong mối quan hệ, mà quan hệ thì có đụng chạm. Cái ngoài đời cũng vậy thôi, nếu vật chất thì tất nhiên luôn luôn tồn tại trong cái xung đột lẫn nhau á, thì luôn luôn có âm thanh. Trong xã hội cũng vậy, tuy rằng người ta mình đi ra đường, giả thiết rằng cả một cái cả hàng vạn người ra đường để im lặng hết á, nhưng mà về phương diện xã hội á, là luôn luôn có sự va chạm, tại vì người này nhìn có người kia luôn có sự xúc động, nhìn cái mặt người kia thương hoặc ghét, đây cũng là sự va chạm và cả cái trạng thái tâm lý, mà tất cả sự va chạm này cũng đều là phát ra âm thanh hết á. Đó là cơ sở để người ta quan sát âm thanh, đó chính từ chân tâm của ta, mà chân tâm trong cái triết học ở bên Trung Quốc tự lăng nghiêm, chân tâm đó là gì? Đó thể cộng đồng của xã hội, tất cả xã hội để có chung một tâm, gọi là đồng tâm nhất trí, để có một cái tâm, tâm đó phi thiện phi ác, tâm đó tâm tập thể. Khi mà người ta đứng tâm này, người ta sẽ duyên được xã hội, đó là gọi là cái chân tâm. Thành ra được gọi rằng là nếu mà ta để cho cái tâm tôi hàng ngày nó lắng xuống, tức là đạt tới cái trạng thái trống rỗng, thì mình nghe được cái tiếng nói của lòng mình, đó là cái đơn giản. Làm sao nó lắng xuống thiệt hoàn toàn, nghe được lòng mình đó là chân tâm. Thì đấy là cái cách như vậy, thấy không? Nhưng mà còn chi tiết thì không thể nói hết đâu. Mấy dòng tu cũng chả có thể dễ dàng tu cái này đâu. Muốn tu á, thì quán đọc chú cũng được, tụng chú, tất cái tụng chú phải hiểu cách tụng nha. Tụng chú thì có nguyên tắc kỹ thuật tụng, vì âm thanh á nó rung động á là Phật chất bắt đầu nó từ cái cổ này nó phát ra, là hoặc từ cổ này, hoặc từ ổ gà, hoặc từ răng, hoặc từ lưỡi, thì nó khi có phát ra ấy, cái miệng nó tròn hay miệng nó vuông ấy, phát ra đằng mũi hay đằng miệng, tất cả những đều gây một cái chấn động dao động não, gọi là chấn động của tâm tư á, thành ra phát những cái âm thanh nào phát nghe đúng, âm thanh nó lộn xộn, cũng như chúng ta vậy đó ấy, cũng như người chơi nhạc đó. À, đánh những cái giai điệu, những cái dòng nhạc mà nó thích hợp thì nghe nó hay. Còn người không biết nhạc đánh lung tung, nghe nó chọi, nghe riết hồn nổi điên, nổi khùng, nổi loạn tâm. Mà những cái bản nhạc mà nhạc càng thiên tài ấy, thì nghe ngày càng lắng xuống. Thì cũng vậy đó, mình đọc chú, mình lựa chọn cái chú, biết cách đọc. Thì riết một hồi tâm mình nó lắng xuống, thì cái âm thanh, thì âm thanh nó hiện rõ ra, âm thanh hiện rõ ra thì trong cái người tụng chú á, âm thanh không những hiện rõ, âm thanh nó hiện ra ánh sáng, mà từ ánh sáng nó hiện ra Phật hay Bồ Tát là bổn tôn, rồi mình quán là mình nhập bổn tôn, đó cũng là một cách phản văn tự tánh, phản văn tự kỷ, hết rồi nhau, vậy là đầy đủ rồi đó. Thắc mắc gì nữa không? Còn mấy câu hỏi nữa mà. Có hỏi tiếp hay là giảng hay là nói tiếp? Còn một câu hỏi, hỏi luôn đi. À, nghe cái giọng nói cho hay nhỉ? Tôi xuống tôi nghe cái giọng nói cho hay nhỉ? Giảng là kinh A-di-đà, có thầy nói ta có nước cực lạc, nhưng có thế này lại không có nước. Nên có một số vị không đồng ý, con kính xin ông giảng cho con để con có thể chia sẻ các bạn thân của con. Thế này tất nhiên là không những có hàng có ba bốn xu hướng ở trong Phật giáo, thì chúng ta biết có nhiều cái tông phái. Cái điểm thứ nhất á là các vị Theravada không bao giờ chấp nhận không những Phật Di Đà, mà không có Phật nên chỉ có một Phật Thích Ca thôi. Mà nếu ghi trong kinh thì trước Phật Thích Ca có mấy chục vị. Đó là chưa kể là ngay trong Theravada có những người cực đoan học cái lịch sử nữa. Đấy. Là tất cả chỉ còn Phật Thích Ca thôi, còn Phật Niêm Đăng là chỉ là những cái sáng tạo về sau này. Phật Niêm Đăng cho tới các Phật khác đều là sáng tạo sau này. Hay là có tự do tư tưởng. Vì rằng là trong Kinh Nguyên Thủy các bộ Nikaya cũng như A Hàm chữ Hán, Nikaya Pali, vì kể cả một số kinh điển mà cơ bản gần với Nguyên Thủy mà ta phát hiện trong tiếng Phạn nữa, thì không nhắc tới các Phật nó chỉ một Phật Thích Ca không à, không có Phật nào hết á. Thành ra là các vị y kinh giải nghĩa không có Phật nào. Có vì rằng không chỗ nào nghe Phật nói, thì trong chúng ta biết chỉ có một vị Phật lịch sử duy nhất, mà có một cái kinh điển lịch sử duy nhất, hệ thống kinh điển trong đó không hề nhắc tới, thì y trên đó cho rằng không có. Đây là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là một vị chấp nhận có, thì điều này thì cũng thể chứng minh được, khó chứng minh, dựa vào cái tính tâm và dựa vào kinh nghiệm trực giác của mỗi người mà thôi. Và cái lịch sử mà phát triển thành nền cái Phật Di Đà và cõi tịnh độ thì xuất hiện của sau này, Nguyên Thủy thì cho Phật nói như thế nào chúng ta không biết. Thực ra nếu mà căn cứ theo cái lý của nhiều người á, và dựa trên cái gọi là kiết tập của ngài A Na với ngài Ca Diếp, còn tạng kinh Pali với hay là tạng kinh Nguyên Thủy hiện tại ấy, thì không phải rằng tất cả những cái gì Phật nói đều A Na đều nghe. Có những khi mà Phật đi một mình, nếu Phật đi một mình nhiều đạo sĩ có tăng ngay trong kinh Pali cũng kể đó, có nhiều trường hợp Phật đi mình Phật gặp một số người thì mà theo cái giải thích là sau khi Phật nói điều Phật giảng cho A Na nghe. Nói bất cứ nói cho ai với điều kiện A Nan, điều kiện cái A Nan làm thì giả, thì Phật nói bất cứ cái gì cho ai, kể cả từ khi bắt đầu Phật thuyết pháp cho tới khi ngài niết bàn á, nên là cái gì mà A Nan chỉ nghe Phật phải nói lại cho A Nan nghe, Phật hứa Phật nói lại hết. Cái này cái điều này cái điều kiện này thì cũng chưa chắc. Cho nên cả là những cái kinh điển, là cái tục lệ của Phật ấy, chưa chắc rằng là tất cả ngày anh đang được nghe hết. Tôi kể câu chuyện ngay trong luật cũng nói đó, tức là khi Phật nhập thất, Phật đóng cửa, Phật nói rằng chỉ có một thì giả bưng cơm tới thôi, chứ ngày không ai được tiếp, không ai được gõ cửa hết á. Thì trong tinh xá ở Kosambi đó, chỗ đó là có cả gần cả nghìn tỳ kheo, không ai dám tới hết á, đứng xa. Thì lúc đó có một nhóm tỳ kheo A Lăng Nhã, tỳ kheo sống trên rừng trên núi, họ tu hành A Lăng Nhã, không bao giờ sống ở nhà trong đó hang cốc, chứ không bao giờ sống trong một cái nhà, bất cứ cái nhà nào dù là chòi tranh họ cũng sống như gốc cây ở trong đồng đá. Đó gọi là những tỳ kheo sống rừng, gọi là tỳ kheo A Lăng Nhã, mà tiếng Phạn là Aranyaka. Aranyaka gọi là những Lăng Nhã. Thì lúc đó 30 vị họ tới, họ xin gặp Phật, các tỳ kheo trong này cản không cho, mà cho rằng đây có đặt ra quy luật, mà ai tự động tới gõ cửa thì phạt. Thì các vị A Lăng Nhã nói rằng là chúng tôi được Thế Tôn cho cái ân huệ đặc biệt là bất cứ gặp lúc nào, vì thực ra các ngài sống trên rừng, mình thuận tiện đi gặp Đức Phật không phải là dễ, nhiều cái cả chục năm chưa chắc gặp được, mà họ là những người tu hành rất là khổ hạnh, không hoàn tất độ cực đoan mà Phật chê, nhưng mà khoản họ rất đáng kính phục, như ngài tu Bồ Đề vậy đó. Thì những vị này họ sau họ tự động gõ cửa, Phật mở cửa ra và tiếp xúc họ, không ai nghe hết. Thì đương nhiên là sau đó thì trong luật là chép lại là Phật nói thế này thế kia, nhưng cái đó chưa chắc, thì Phật nói cái gì không ai nghe, không ai biết, đó là một chuyện nên nè. Cho nên chúng ta nói rằng những cái gì kinh điển không có thì học Phật không có, những cái đó chưa chắc là đúng. Cái thứ hai nữa là đây là khi mà Phật mới thành đạo, với OK Bồ Đề có hai ông thượng nhân tới thì gặp Phật. Trong sách nói rằng là có chư thiên hướng dẫn họ tới họ nghe, nhưng mà chúng nó là những thương gia, thì trong cách người ta hiểu là những thương gia chỉ biết buôn bán, biết lời lộc chứ không biết gì về triết lý. Và hai người này theo cách giả sử kể thì họ chỉ tới cúng dường Phật để cầu phước mà thôi. Đây là cách kể của những người thông thường. Cái Đức Phật mới thành đạo mà hai người đi ngang mà tình cờ để thấy một đạo sĩ mà để tới để cúng dường, cái chuyện đó không đơn giản như chúng ta tưởng, không phải là để tình cờ mà gặp. Và rồi Phật nói cái gì không ai biết. Không, trong đó chỉ nói rằng Phật dạy cho họ tam quy không có. Đấy. Rồi là biểu là về rằng là cho răng với là cho móng tay để về mà thờ, để cầu phước. Cũng đơn giản như vậy. Phật giảng về cho họ. Có thể cao siêu chưa biết. Thành ra ấy, mà không ai chết được. Mà cái này chưa hẳn là ngài A Nan biết Phật nói gì, chưa hẳn là Phật kể lại. Có thể kể những cái đơn giản, những cái Phật thực sự nói cái gì, lúc ngài mới thành đạo. Cái này thành trong Đại Thừa nói rằng ngay giai đoạn đầu tiên Đức Phật thuyết kinh Hoa Nghiêm. Thì đây những điểm lịch sử mà chúng ta không thể nói rằng tất cả những cái gì ghi lại đều đúng hết. Chứ đó là chưa kể rằng trong các cái tất cả người ghi lại không phải tất cả đều là thánh. Mà thánh không phải là đại trí như ngài Xá Lợi Phất. Đấy. Mà ngài Xá Lợi Phất chưa phải là nghe hết tất cả những cái gì Phật nói. Cho nên chỉ nói rằng tất cả những gì Phật nói đều gồm trong Tăng Tạng Nguyên Thủy thì cái nó không đúng. Có nhiều người nghe. Phật để nó lại cho ai nghe được hết á. Ngay trong thời Phật có thể có rất nhiều đạo sĩ trên rừng, đến họ về họ gặp riêng Phật họ nói chuyện. Cái này có nhiều khi mà Phật nói không ai tham dự thì Phật nói những cái gì. Và ngay trong luật cũng nhiều chuyện, thí dụ như là một cái tôn giả mà đệ tử ngoài ngài Ca Chuyên Viên mà ở trên núi trên rừng á, khi mới tới để gặp Phật thì chính Đức Phật nói A Nan dọn phòng cho thầy này nghỉ. A Nan biết là người này đặc biệt, tại vì rằng là khi mà Phật biểu như vậy á, là Phật muốn nói chuyện riêng, thành là sắp đặt cái phòng ở ngay chỗ của Phật. Thì tới khuya Phật thức dậy thì ngài này tới nói chuyện với Phật, không có A Nan. Nhưng mà trong kinh vẫn nghi rằng có A Nan và có nội dung nói chuyện, nhưng mà thực sự ra có thể nói nhiều điều mà A Nan không nghe được, mà nghe nhiều khi không có ghi lại được. Thành ra là đấy này nói rằng là đừng nói rằng cái gì trong kinh điển nguyên thủy không có là không có, thì đây là bằng cái cớ để chúng ta không biết rằng Phật có nói Di Đà hay không, vì trong kinh nguyên thủy không có. Đây là cái chuyện thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, gọi rằng Phật Thế Đạo Thế Giới Cực Lạc, thì trong kinh cũng mô tả rằng bao nhiêu cái số, đây là con số cụ thể cho chúng ta suy nghĩ, con số tượng trưng, chứ không đơn giản như vậy. Tại vì nó gọi là mình lấy tâm quan niệm về thế giới của Phật á, một Đức Phật này tồn tại trong một thế giới gồm 3.000 đại thiên thế giới, gọi là một cõi Phật, 3.000 đại thiên thế giới, một thế giới. Thì cái cách quan niệm hồi xưa là gồm có một mặt trời, mặt trăng và 4 châu thiên hạ. Nói theo cách nói ngày nay á, một thế giới là một hệ thống, mặt trời, tức là nhiều cái hệ thống hành tinh, hệ thống ngôi sao đó, mình cứ gọi là hệ thống mặt trời đi. Chung quanh đó có một cái hành tinh hay là một cái định tinh gì cũng được, tức là một cái đất chính, và chung quanh có những cái phụ, cũng như cái hệ thống mặt trời chúng ta có mấy hành tinh vậy đó, là 4 châu thiên hạ. Cái này thì mình nói mới lan ra một chút rồi, tức là cái cách hồi xưa thì không nói như vậy, nhưng mình dựa theo cái ý mình nói để nói rằng một cái vũ trụ nó đơn giản, một vũ trụ gồm một trái đất và một mặt trời. Và chung quanh trái đất thì có nhiều cái gọi là 4 châu thiên hạ, theo nhiều nghĩa 4 châu thiên hạ với nó nhiều cái nhiều lớp, tức là gọi là có tất cái 7 lớp là ngoài cái trái đất này rồi á, trong trái đất có 4 châu, còn ngoài trái đất này á là có nhiều lớp khác nữa. Để rồi là thành ra một cái gọi là một thế giới, 1.000 thế giới như vậy gọi là một tiểu thiên thế giới, tức là hệ thống 1.000, hệ thống nghìn, 1.000, mà nghìn nhỏ gọi là tiểu thiên, tiểu là nhỏ, thiên là nghìn, tiểu thiên là 1.000 nhỏ, tức là đơn vị 1.000, 1.000 như vậy hợp thành một cái trung thiên, là một trung thiên, tức là một trung thiên như vậy gồm 1.000 thế giới, 1.000 trung thiên như vậy á, thành một đại thiên, 1.000 trung thiên, tức là 1.000 thành 1.000.000 đại thiên, tức là 1.000 lớn gồm 1.000.000 thế giới, rồi 3.000 đại thiên, tức là 3.000 triệu, như vậy là một cõi Phật. Trong một cõi Phật này chi phối một cái luật tắc của vật chất, luật duyên khởi chẳng hạn, vật quan hệ với nhau như thế nào. Thí dụ như trong cái thế giới này mọi người giao thiệp với nhau bằng ngôn ngữ, mặc dù là chúng ta đây có thể có sắc thanh hương vị, và họa sĩ có thể dùng cái màu sắc để diễn tả cái ý nghĩa của mình, nhưng mà quan hệ chính vẫn là âm thanh. Thế nhưng mà thế giới khác người ta quan hệ không thể bằng âm thanh. Thí dụ như nói trong kinh Vô Ma Cập đó, cái thế giới này không quan hệ nhau bằng âm thanh mà bằng mùi thơm, tức là người nào muốn nói chuyện gì, muốn ý tưởng gì chỉ cần phát cái hương thơm, và qua cái hương thơm mà người khác sẽ hiểu người đó muốn nói cái gì. Phật giảng kinh cũng giảng kinh bằng hương thơm, thì cũng là cách nói để chúng ta hiểu rằng về cái cá mà chúng ta hiểu được mà quan hệ với nhau á, là chỉ có là sắc thanh hương vị xúc, và cuối cùng là ý thức, mà cái ý thức thì không quan hệ được. Thành ra là chỉ có 5 cái để quan hệ. Đó, có thể quan hệ bằng xúc là lấy trong tay mình chỉ chỏ, thọc con người, thọc cái trong lưng, khèo khèo, rồi tất cả những cái đều là ngôn ngữ, muốn nói cái gì. Đấy. Thì hương thơm cũng vậy. Khi muốn báo hiệu người ta cái gì bằng tín hiệu, người ta có thể dùng hương thơm làm tín hiệu. Nhưng mà cái mà diễn tả mà cao nhất là âm thanh. Nhưng mà thế giới khác là bằng hương thơm. Có thể có hàng vạn thứ nữa, thằng của chúng ta chỉ biết có 5 thứ mà thôi, chứ còn có thể hàng vạn phương tiện để quan hệ với nhau nữa. Ngay như thế giới chúng ta đây này, mọi cái con vật quan hệ với nhau không những cái âm thanh, mà chúng ta biết là những vật gần mình á thì phải âm thanh thôi, con trâu, con bò, con gà, con vịt là phải nghe âm thanh. Nhưng mà có thể có những cái con khác, thí dụ những con như vi trùng amip trong người ta, hay là có những vi khuẩn trong đó, nó quan hệ với nhau bằng cái gì, bằng âm thanh hay không? Thì nói tóm lại là một cái hệ thống đại thiên thế giới của Phật, sát một cõi Phật như vậy, một quốc độ Phật như vậy, có một hệ thống quy luật riêng. Thì trong tồn tại đó, vật chất di chuyển qua cái này theo quy luật. Ví dụ như là ở đây chúng ta lập luật hấp dẫn, gravity đó, thì bắn phi thuyền không gian lên hay xuống qua lại căn cứ theo luật hấp dẫn và những hằng số. hàng số Planck thì quan hệ ngay cả phóng phi thuyền đi, quan hệ cả cái vũ trụ này trong phòng phạm vi này đều theo cái luật đó, với những cái hằng số. Mà hằng số thì sao có những hằng số này? Người ta không biết được có những hằng số mà vượt ra ngoài hằng số, mà là sai con số hằng số, chỉ sai một phần nhỏ thôi thì không thể là thực hiện cả cuộc du hành vũ trụ được. Thì một thế giới khác thì nhiều, chứ có thể có nhiều thế giới. Mà điều này nhiều người xác nhận. Gần đây nhất là chúng ta biết Hawking, một cái nhà thiên văn học nổi tiếng của bên Anh á, mà bị tai biến, bị tật, mà bị tật mà ngồi xe lăn á. Ông ta nói rằng là ngoài cái hệ thống, ngoài trên đất này còn trong vũ trụ còn có thể có nhiều cái nơi khác mà có sinh vật có trí thông minh. Và ông nói ngày nay chúng ta biết, nhưng khoa học nên tìm kiếm. Và ông cảnh cáo rằng nhưng mà nếu có biết được thì đừng có lần mò đến, nguy hiểm, vì chắc chắn là họ thông minh hơn chúng ta nhiều, và nếu lần mò đến thì nguy hiểm. Và ông nhắc lại nhiều lần cái đại điều này, có nghĩa rằng ngoài cái đất này còn có vô số hệ thống và có số vô số thế giới khác có cái hệ, có cái sinh vật và có sự thông minh như chúng ta ở đây. Mà nếu có cái con người có chúng sanh thì sẽ có Phật. Thì Phật đó là Phật gì? Thì Phật Di Đà là Phật diện được. Và thông minh hơn chúng ta có nghĩa là, thì thông minh hơn chúng ta, có thể an lạc hơn chúng ta cũng có, tệ hơn cũng có, thông minh hơn cũng có. Đây là cái nhà họ phải xác nhận. Thì họ đúng hay sai không biết, mình chả có chứng minh được. Nhưng mà căn cứ những cái kiến thức của họ, và họ cũng phỏng đoán theo bằng cái trực giác họ phỏng đoán. Nhưng mà người ta tin tưởng là những nhà khoa học có những cái trực giác của họ, mà con người không thể trực giác được. Thành ra là cái thế Phật A Di Đà không biết có hay không. Nhưng mà ngay cả một nhà khoa học ngay cũng chưa chắc gì bác bỏ được. Có người có thể tin rằng có chứ phải không? Tôi biết rằng trên cái giảng mở ra con thơ trong mấy cái bài giảng trên thế giới ấy, ngày nay nhiều nhà khoa học bất động nghiên cứu Phật giáo, có nhiều nhà khoa học của tin rằng là có thế giới Phật cái gì đã căn cứ theo cái quy luật của vũ trụ hiện tại thì có thể có. Và có người khẳng định rằng có chắc chắn, không phải là có thể nữa, vì chắc chắn rằng có những cái nơi sinh vật thông minh hơn mình. Nếu mà chúng ta diễn tả từ cái cách nói của Hawking thì có nhiều cái nơi khác trong cái vũ trụ vô cùng tận này á, có nhiều nơi khác có sự sống y như trái đất, và sinh vật ở đó thông minh hơn chúng ta. Thì thông minh như ta, ta gọi là cõi Phật và an lạc hơn, thông minh hơn, và có thể an lạc hơn, một cái thể hiện lành hơn. Thành ra là chúng ta không nên dựa vào những cái thiển cận của mình là bác bỏ, không tin thì thôi, mình không tránh được, không muốn đi cận để thông minh. Mà đúng ra là bây giờ tin hay không tin là căn cứ một cái thực tế, những gì đem lại ích lợi cho chúng ta, ít lợi cho nhiều người và thấy được tiến bộ trong đời sống tâm linh của mình thì nên tin. Còn tin mà không làm gì được, tin xong rồi vẫn đắp chiếu nằm ngủ thì tin nó không ích lợi gì, thì tin cũng như không tin thôi. Thì bây giờ nói Phật A Di Đà có hay không có, nhưng mà chúng tôi chắc chắn là người nào niệm Phật chuyên môn, tâm mình sẽ định tĩnh mà sẽ thấy an lạc trong này. Đó là điểm chắc chắn thôi. Nhưng mà chỉ có điều là niệm hốt, cái niệm kiểu mà niệm tụng kinh cầu phước, cầu cho giàu sang, cầu cho hết bệnh hết hoạn, niệm lắc bắp để lần chuỗi cứ cầm ngồi lần cầm cái chuỗi mà lần đến lần cố sáng ấy, lần để có cái hai tay nó thừa thải, con biết làm gì, rồi cầm cái chuỗi mà lần để cho khỏi cái tay nó thừa thải, mấy ngón tay nó thừa thải, thì đương nhiên không ích lợi gì. Nhưng mà niệm chí thành tập trung thì ngay trong cái niệm này có thể thấy được cái bản tính của mình. Niệm cái tới lúc trong sách ta nói đó, không thấy Phật, không thấy ta. Tại vì khi mà tập trung tới chỗ nhất tâm bất loạn rồi, tập trung vào một điểm rồi, không thấy Phật, không thấy ta. Mà không thấy Phật, không thấy ta, đạt tới cái trạng thái tĩnh lặng, thì ở đó chúng ta có thể đạt tới cái nguồn an lạc. Thành ra là tùy theo hành trì là cái điểm này. Cho nên chia thì ích lợi cho mình, thực hiện được thì làm, không thực hiện được thì thôi. Trong kinh Phật không dạy ta chống ai hết á. Phật chỉ nói rằng là Phật dạy đó, khi nghe một vị trưởng lão nói rằng tôi nghe điều này chính từ Đức Phật, Phật biểu này khoan khen và cũng khoan chê, hãy kiểm điểm trở lại, bằng kiến thức, bằng cái đa văn của mình, là bằng cái thực tu chứng của mình. Nếu đều đúng thì có mà hành trì, còn điều đó không đúng thì thôi, tức là không khen cũng không chê. Ngay cả các tôn giáo khác cũng vậy, không ích lợi cho mình, ích lợi cho người khác. Người ta tin Chúa, có nhiều người tin Chúa thì có người rất đạo đức, có người rất vị tha, nhưng mà có nhiều người tin Phật rất là ác ôn, tin Phật mà tham lam cuồng hận rất nhiều thì tin Phật nó vô ích. Mà họ tin Chúa nhưng mà thành có người đạo đức vị tha thì tin Chúa vẫn có lợi như thường. Nhưng mà rồi dần cái giải thoát đó là còn tùy theo cái pháp môn, cái tu tập. Ở nơi nào có pháp môn vẫn có người đã giải thoát, đó là dẫn đạt cái cứu cánh. Ở nơi nào mình tu mình đạt thấy rõ con đường đi của mình, ta sẽ cuối cùng ta sẽ đi về đâu tới đâu, mà thấy rõ cái con đường đi đó thì vẫn ích lợi như thường. Thành ra là không bác, hành được thì hành, không bác bỏ, vì tình độ chúng ta thấp kém chưa đủ để bác bỏ cái gì hết á. Tôi biết có nhiều thầy giảng bằng cái kiến thức khoa học của mình cho rằng Phật A Di Đà không có, thí dụ như nói rằng là Phật A Di Đà nói thế giới phương Tây, trong cái đất nó xoay bên mặt trời thì phương Tây là phương nào, nói như vậy thì kiến thức Phật quá thiển cận đi, và cũng cái ngôn ngữ quá thiển cận đi. Cho nên chi rằng là chúng, cho nên chi rằng là mà bằng cái thiển cận của mình mà đi bác bỏ cái đó là không đúng. Trong cái khả năng giải thích phương Đông thế nào là phương Tây, mà hệ thống gọi là hệ thống đối chiếu để biết Đông là phương Tây, không biết rõ, tức là trong cái cách mà định hướng, định vị tọa độ cho một cái vị trí, không phải chỉ có tọa độ vuông góc của đề cạc, mà có tọa độ hình cầu, tọa độ hình trụ, tọa độ vuông, còn nhiều cái loại tọa độ, tọa độ cực, nhiều cái tọa độ, mỗi tọa độ ta định vị cách khác nhau và nó có thể định hướng khác nhau, nhưng mà vẫn khi mà cần thực hiện một cái di chuyển á, ta vẫn di chuyển đúng đường vào nó, nhưng mà ta đi với nhiều cái tọa độ khác nhau. Anh thí dụ phóng phi truyền không gian, người ta không thể dùng cái tọa độ để cả để phóng được. Thành ra là cái người mà bác bỏ rằng phương Tây không có mà nói rằng khoa học thì đó là khoa học thiển cận, học trình độ các cái hệ thống tọa độ thì chưa tới lớp 12, chưa qua khỏi lớp 12 đâu, mà đã cho rằng biết tất cả thì cái đó là cái cuồng ngạo và cái kiêu ngạo quá đáng. Thành ra là chúng ta biết khiêm nhận ở chỗ là không bác bỏ người khác cho rằng chúng ta chưa hiểu hết cái niềm tin của họ thì thôi, kể cả các đạo khác mình chưa hết thì đừng có vội mà chê. Chỉ biết rằng cái đó tôi không làm được vì rằng là tôi không đi theo con đường đó. Vậy thôi. Còn gì nữa không? Úi trời, bữa nay nói nhiều quá vậy. Dạ, hết nửa tiếng rồi. Hỏi gì tiếp không? Năm dài là vì những câu hỏi như thế này đúng là nó trọng tâm trắng đời sống mình va chạm hàng ngày, có thể làm mất niềm tin mình. Tôi nói hơi dài một chút. À, cái này đối nghiệp vãng sanh. Cái này thì rằng là cái này là một cái phát triển ở bên Trung Quốc. Thì mơ hồ. Đối nghiệp vãng sanh có nghĩa rằng chúng ta cướp của giết người vẫn niệm Phật cho chí thành, vẫn có thể vãng sanh được. Thì trong đối nghiệp như vậy á, là có cái luận rằng là ngũ nghịch, tồi ngũ nghịch, tức là giết cha giết mẹ có thể vãng sanh hay không. Thì nhiều cái thuyết, nhưng mà trong cái thuyết này mang tính cách lịch sử và xã hội, tại vì rằng á, là chúng ta biết từ nguyên thủy mà người tu Phật chỉ xuất gia mới tu thôi, chứ không ai có thể tu được hết á. Tại gia chỉ có đi cúng dường bố thí. Bố thí đây nghĩa rằng là cho người nghèo, mà bố thí quan trọng nữa là cho tăng, cho thì kheo đi, để những người này có điều kiện tu tập rồi mình được phước. Được phước thì là đời sau thì có thể làm vua, làm chúa, sau nữa có thể lên trời. Và nếu trong đời hiện tại mà nếu có tu tập Phật pháp thuần túy thì có thể chứng được sơ quả, nhị quả, thì đời sau vài ba đời nữa thì là cũng nhập. Nhưng mà là chủ yếu là phải xuất gia, muốn giải thoát hiện tại chứng quả la hán là phải xuất gia. Rồi ngay sau Đức Phật có một giai đoạn gọi rằng đạo Phật có tu viện là Monastic Buddhism, đạo Phật dành cho tăng lữ. Đạo Phật dành cho tăng lữ mà thôi, người cư sĩ thực hành được. Điều đó thì cũng giới hạn. Chúng mình lịch sử phát triển về sau này, và nhất là do điều kiện kinh tế. Thì càng ngày cái giới bình dân họ càng có điều kiện. Mặc dù Ấn Độ giai cấp xích sao, nhưng mà những người tin Phật học tin giai cấp, thành ra là có một số tại gia dư thì giờ, mà dư thì giờ họ cái tập trung vào cái chuyện học và nghiên cứu và tư duy tư tưởng đó. Và nghiên cứu tư duy thì họ muốn thực hành những cái điều đó, và họ phát hiện ra rằng đạo Phật không đơn, không phải chỉ có những người xuất gia cạo đầu mới ở chùa mới tu tập được, ngay tại gia vẫn có thể tu tập được như thường. Và rồi á, phát sinh cái thuyết là nếu muốn thành A-la-hán mà thành thì có thể thành trong đời này. Nhưng mà chúng ta tin rằng luân hồi vô tận, có nghĩa rằng chúng ta biết rằng là mình còn khỏe mạnh, nay còn sống thì mai còn sống, việc này làm chưa xong thì ngủ một giấc mai làm tiếp. Đời này chúng ta tu cho thành, đời sau tu tiếp. Thì vậy thì có thể thành Phật được, nhiều đời có thể thành Phật được. Không nhất thiết phải xuất gia. Đời này không xuất gia, đời sau không xuất gia, nhưng nhiều đời khi cần thành Phật có thể xuất gia. Thành là xuất gia không xuất gia không quan trọng nữa, ở thì cũng được. Đó, thì ta tu tập. Thế nhưng mà đang ở các kinh giảng đại thường thì vẫn tu tập những triết lý rất là cao siêu. Triết lý đó nhiều khi rằng ngay những người, ngay những cái người mà xuất gia cũng tu tập nổi. Trong cái chiêm nghiệm của họ, ở trong cái Phật Nguyên Thủy chỉ cần chiêm nghiệm bốn cái vô thường, và khi thấy sự vật còn đó mất đó thì là xong. Nhưng cái duyên khởi, hồ Phật trong nguyên thì có dạng duyên khởi, nhưng mà chỉ dạng duyên khởi như là Phật hay Phật dạng cho là vô minh duyên, hành hành duyên thức á, quán chỉ chạy thôi. Rồi kể như ngã anh á, con thấy cái thước duyên khởi hay, nhưng mà hình như là dễ hiểu. Phật nó không dễ hiểu đâu ông ơi, còn nhiều lắm, mà dễ hiểu đâu Phật cũng giảng tiếp, nhưng mà có thể không giảng hết cái ý nghĩa của nó. Thì sao các vị khai thác cái này? Nhưng mà chúng ta biết rằng cái thời Phật triết học Ấn Độ đơn giản, ngay trong kinh điển Nguyên Thủy, những cái tranh luận các cái Ấn Độ, các triết học, các cái triết học trong đó chỉ đơn giản mà thôi. Nhưng mà sau Phật khi xã hội phát triển, không độc quyền ở gia cấp Bà La Môn nữa, mà cái tư tưởng nó càng lan xuống, thì tư tưởng Ấn Độ chúng ta biết đã thay đổi rất nhiều. Ngay từ thời Vệ Đà là tư tưởng Ấn Độ chỉ có một hướng, đó là cúng dường lễ bái. Về sau đó tất cả càng ngày những cái bản thể vũ trụ, ngay cả ý niệm sáng tạo đầu tiên cũng đơn giản như là Phạm Thiên sáng tạo ra loài người. Nhưng mà sau ta nhìn thấy cái bản thể của vũ trụ sáng tạo từ cái bản thể như thế nào, nó cũng đơn giản. Và rồi sau cái hệ thống vũ trụ nữa, trong nguyên thủy chỉ cần biết trái đất này là đủ. Nhưng mà về sau thí dụ như kinh Hoa Nghiêm phát triển thành cái hệ thống vũ trụ và quy luật tứ diệu để trong này qua những nơi khác, có thể có tùy không quy luật, như đây gọi là khổ, khổ là cha chết mẹ chết là khổ, sinh lão bệnh tử là khổ. Nhưng mà những nơi khác không phải rằng không có những ái biệt ly khổ oán tăng là khổ, thì có những cái khổ khác đã sinh ra vẫn khổ vẫn chân lý, nói theo cái cách của tứ thánh đế. Nhưng mà cái khổ không phải như chúng ta ở đây, không phải là đau bơi bệnh hoạn, không phải là bị người ta chửi bới, không bị rằng là tù đầy hay là gì mà khổ, mà có những cái khổ khác, quy luật nó khác. Thì những cái này á là cần phải thực nghiệm thực chứng để làm gì? Thứ nhất để rằng là gọi rằng là ở trong cái giai đoạn xuất hiện gọi là tồi tà phụ chánh hay là phá tà hiện chánh, có nghĩa là chống đối lại các cái tấn công của ngoại đạo, và để bảo vệ Phật, bảo vệ cho mình và cho những người đồng đạo của mình, vì niềm tin có thể lung lay, thì không đơn giản học đơn giản như vậy. Đấy. Tức là càng ngày càng mở rộng ra thì trong giai hạn, nhưng mà Phật pháp phổ biến như tới cuối cùng cái lớp cùng đinh, tức là bần cùng hà tiện, họ cũng muốn thực hành nữa. Nhưng là tới ăn xin ăn mày hay là những người lao động cực khổ, họ vẫn muốn, tức là trong đó vẫn có một người thì muốn thành Phật, chứ đa số thì chỉ muốn rằng là đời này làm phước mình nghèo khổ quá, mình làm sao có phước đức cái đời sau giàu hơn một chút. Mà trong đó chúng ta biết chắc trong hàng triệu người lao động khổ, có người nói rằng là cái đời thì chả có ý nghĩa gì, và sinh có chết sinh lên trời chả ý nghĩa gì, làm sao ta thành Phật? Họ muốn thành Phật, không phải là trong những người mà lao động chân tay mà dốt nát, không ai muốn thành Phật đâu. Nếu khi họ biết rằng Phật là gì, biết đơn giản cái cách của họ thôi, thì phải chi rằng ta sẽ thành Phật, và đời này được thì đời sau ta sẽ thành Phật. Mà muốn thành Phật thì làm thế nào thế giới này không tu được, vì họ sống trong thế giới bị áp bức, và có thể sinh vào thế giới này, trong vũ trụ này có thể có nhiều thế giới khác, chắc cũng áp bức như thế này. Cái suy luận này không cần có học, đơn giản thôi. Mà chả có bằng chứng, khi họ nói ra thì người cho rằng mê tín viễn vông, dốt nát nó tầm bậy tầm bạ, làm gì có những. Nhưng họ vẫn có thể nghĩ được, để cái chuyện ai cũng có thể nghĩ hết á. Nghĩ hai người đi, họ vẫn có thể nghĩ được rằng ở đây là mình đi là hai chân chậm xuống đất, nhưng biết đâu có thổ cát hai đi hai chân chậm với người ta vẫn đi được. Cái điều này vẫn có thể nghĩ được, không cần phải chứng minh khoa học gì hết á. Nhưng mà khi khoa học xen vào thì họ giải thích có lý do, tại sao con người ta có thể đi mà hai chân chống lên trời, mà cái đầu thay vì đầu đội trời chân đạp đất thì gọi rằng là đầu đội đất mà chân đạp trời, thì cái chuyện đó thì là vẫn có thể có, mà không cần cái thông minh. Vậy thì họ nghĩ rằng mà dốt nát, nghĩ rằng có thể thành Phật được, mà không biết làm thế nào để thành. Đây là một cái. Rồi nữa, trong Phật giáo mở lượng cái từ bi, ở trong cái nguyên thủy, và điều này cũng có thể rằng là có cái mặt trái của nó. Phật giảng với địa ngục không phải rủ cho tất cả đạo địa ngục đọa địa ngục viễn xuống địa ngục, trả hết cái nghiệp của mình, trả hết cái ác báo của mình, thì tái sinh có thể lần mình có thể làm chư thiên. Nhưng mà có những người vì thù hận đó, cái đám nó chết đọa địa ngục cho rồi. Chúng ta biết rằng ở cái miệng điện kỳ rồi, và các ông tướng tá mà ông giết sư á, thì nhiều như sư nổi giận, cái đám nó đọa địa ngục, rủ chúng ta đọa địa ngục. Mà tinh thần Phật nghĩa là không muốn ai khổ, gọi là tinh thần cứu khổ tự bi. Dù là người làm ác, không muốn nó khổ, biết rằng nó sẽ trả nghiệp, nhưng mà mong rằng sau khi hết nghiệp này nó vẫn được an lạc, không muốn bất cứ ai khổ. Đây là cái cách như vậy đó. Và muốn người ta không khổ là phải cứu người ta. Đơn giản nhất chúng ta biết rằng trong này quý vị đó, ai có anh em ruột con cái đi, và điều này chúng ta có thể suy nghĩ được, giả thiết rằng có một người thân của mình giết người, theo nguyên tắc giết người thì phải chịu trừng phạt, nhưng mà vì hoặc là cha mẹ của mình hoặc con cái mình, chúng ta sẽ tìm cách cứu vãn. Nếu chúng ta tôn trọng luật pháp thì vẫn để cho người đó thi hành luật pháp, nhưng mà vẫn tìm cách khác để bao che, để làm cho người đó bất khổ. Thí dụ như rằng là phải ở tù thì đúng luật mình không thách gì hết á, nhưng khi tù chúng ta sẽ nuôi nướng thăm viếng thăm lo thế nào để cho người ta bất khổ. Chứ chẳng lẽ rằng là mình con mình ở tù là tới mình cứ chửi hoài, mà lần nào tới nó mày ác ổn, mày ở tù đáng chết, mày con mày ở tù vĩnh viễn. Không, cha mẹ nói như vậy chỉ là con dại, con ngu quá, con làm sai lầm ở tù thôi, cha mẹ ráng nuôi con, ráng trả hết cái hành cái luật pháp này, rồi con đi về làm lại cho đàng hoàng. Thì cái điểm đó phải có, đó là cái tâm từ bi. Thì trong cái số chúng ta là chúng ta biết rằng khi xã hội càng ngày càng tiến bộ, Phật pháp càng tiến bộ, thì một số người làm ác, nhưng mà khi tỉnh ngộ rồi á, biết mình làm ác quá, biết sao đây, làm sao thế giải thoát đây. Như a xà thế chẳng hạn, a xà thế giết cha giết mẹ rồi, khi biết Phật, nếu cứ rõ rằng ông đọa địa ngục vĩnh viễn thì ông không bao giờ theo Phật nữa, có theo ông theo ông đọa địa ngục vĩnh viễn, theo làm chi? Thôi kệ, ta giết thêm người nó đã giết lỡ thì giết cha với mẹ trước xong rồi, mà a tỳ là địa ngục thấp nhất của ông nữa thì giết thêm đi, và nó sẽ làm ác. Nhưng mà Phật cho a xà thế sám hối và biết rằng phải trả nghiệp, nhưng mà sau khi trả đó ông sẽ thành Phật. Thì trong Phật giáo sẽ có cái là gọi là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp có nghĩa là dời cái hạn lại, chúng ta mắc nợ người ta đòi, mình có thể dời hạn trở lại, khất hạn là cái là không trả. Giống như là có những hạn phải trả liền, nhưng mà dời lại không trả. Chúng ta vay tiền ngân hàng cũng vậy thôi, trả không trả nó tới siết nhà liền, đuổi đi liền. Nhưng mà nếu có điều kiện ngân hàng vẫn cho, tức là có ai bảo chứng, giả thiết vậy đi, thì đá hàng nó không siết nhà mà cho dời qua chỗ khác. Ví dụ như là đi qua một chỗ khác hay là bằng cách nào đó, đó gọi là chuyển nghiệp. Thì trong cái chuyển nghiệp đó là qua thế giới cực lạc. Vì thế giới không thành Phật đó cũng như chúng ta đây thôi, nhưng mà không trả cái nghiệp đó, khoan trả một cái đã, tức là dời lại sẽ trả sau để có điều kiện tu tập cái đã. Vì sao? Vì cái người mình đỡ làm ác rồi, ta nghĩ rằng đọa địa ngục rồi sao có thể làm người được lại. Nhưng mà chắc gì chúng ta biết Phật pháp được, chắc gì có người nhắc nhở cho mình nghe Phật pháp, vậy rồi làm ác nữa, làm giàu nữa, rồi làm ác nữa thì vĩnh viễn không bao giờ thành Phật, có lẽ vô số kiếp về sau này. Thì bây giờ là tạm thời nhé, là khắc nợ, là kiếm bảo chứng, nói chung là Phật bảo chứng cho tôi sẽ trả, nhưng bây giờ tạm để cho tôi tu mới đã. Thì trong lịch sử cũng có nhiều người như vậy thôi, tới cái giờ hạn tử hình chẳng hạn, nhưng mà nhiều lý do là tôi sẽ nhận án, nhưng mà cho tôi thêm vài ngày, thêm vài giờ, vài phút để tôi làm cái chuyện này cho xong, trả cái nợ này rồi thì tôi sẽ nhận, thì sẽ nhận. Thì ở đây là vì cái chúng sanh là tạo những ác nghiệp, có những người cướp của, giết người, giết cha, giết mẹ, nhưng khi tỉnh ngộ và muốn làm thiện thì nó cũng được thôi, cái nợ nghiệp nó phải trả. Nhưng mà một chữ nghiệp cần người bảo chứng, cái lý luận rất là đơn giản, thì ông sẽ trả sau, mà bảo chứng đó là qua cái thế giới cực lạc ở bên đó, gọi là đới nghiệp vãng sanh, nghiệp nó còn đó. Nhưng mà do tu tập, kiểu như bây giờ tôi khắc nợ, nhưng mà tôi khi làm vua rồi ai đòi nợ nữa. Đấy. Nợ lớn là đã vua như vua Trần Nhân, vua Đường Thái Tông, giết ông anh mình để lên ngôi, nếu theo cách là giết người ngoài đường con phải ở tù, ông giết luôn cả anh mình, em mình. Nhưng mà sao lịch sử Trung Quốc vẫn tôn thần ông là ông vua anh hùng, còn chê có phần khê. Đương nhiên là nhiều ông phải trả, mà cái gì ông làm lợi cho người Tàu thì ta còn biết ơn ông á, mà cái gì ông làm ác thì mà còn phải trả thôi. Thì cái đó gọi là khắc nợ. Thì cái theo cái thuyết, cái lý thuyết rất bình dân thôi, có thể được thì có thể đăng kinh, không có gì. Có nhiều người chống, có nhiều người khen, nhưng tôi thì không chống cũng khen, tại mình, nếu mình làm thì thấy tốt thì mình làm. Nhưng mà có cái hay ở chỗ là tạo cái niềm tin, hay là cái chỗ bám ví cho những người làm ác để cho họ tỉnh ngộ, chứ không nói rằng nó ác quá cho nó đọa địa ngục rồi tính sau. Không có cái chuyện đó. Đối với người Phật tử, họ làm ác làm thế nào để kéo người ta trở lại ngay trong đời này, họ có thể tu Phật trong đời này, chứ đừng rủa rằng là nó làm ác mà chỉ có Phật mới cứu nó được, cho nó đọa địa ngục rồi khỏi cứu gì hết á, đọa luôn. Thế là không đúng cái tự quy của những người theo Phật. Còn có hỏi gì tuần sau nha, ba câu thôi. Bây giờ trong kinh tới cái đoạn nào? Cái phần chúng ta đang nói đây là cái phần nói tu tập đa văn, mà là văn huệ. Trong kinh Kim Cang phải văn huệ, tức là nghe. Mà muốn có huệ bắt đầu phải từ văn huệ. Muốn giải thoát thì có huệ, mà huệ thì văn rồi tư rồi tu. Đây là cái khả năng, cái điều kiện cơ bản nhất ở trong cái thế giới ta bà của chúng ta này. Nhưng văn chắc là nghe, phải nghe cái gì? Thế giới này có nhiều cái để nghe lắm, có nhiều thứ để từ nghe thành huệ. Nhưng mà huệ đó có thể là ác huệ, tức là trí tuệ trở thành tà kiến, mà có thể thiền huệ là tu huệ nó dẫn mình tới an lạc, dẫn tới giải thoát. Có nhiều loại kiến thức lắm, có người là kiến thức, cái thức biết rằng tạo ra cái súng thế này, súng thế kia cũng là luật, quy luật vũ trụ vậy. Biết quy luật được mới bắn súng được chứ. Đấy. Biết cái luật nó chẹt với cái bom nguyên tử được chứ. Không biết luật tương đối, không biết luật hấp dẫn làm sao chế bom nguyên tử. Đấy. Đó là huệ, nhưng huệ đó là ác huệ, làm hại người. Thì đây nên phải phát triển huệ. Thì chúng ta nói văn huệ đó, mà trong nghe cái gì? Thì trong các huệ đây là có một cái huệ là nghe Kim Kim Cang, hay là pháp môn. Như pháp môn Kim Cang là pháp môn gì thì có thể phải học hết kinh để chúng ta mới biết. Nhưng mà trong cách nói chúng ta ở đây thì tôi nói rằng là mình đây không phải là những nhà chuyên môn nghiên cứu về lịch sử hình thành kinh Bát Nhã rồi phát triển tư tưởng, cái đó mình không cần. Có những người chuyên môn nghiên cứu trong các cái trường đại học. Còn chúng ta ở đây là đọc để hàng ngày để giải thoát, làm tư liệu sống, vốn liếng sống hàng ngày. Thì trong cái đặng bất chỗ nào cũng là kinh lịch lạc, bất cứ chỗ nào một câu hai câu đều có thể suy nghĩ được, đều có thể phát triển kiến thức văn huệ cho mình, chứ không cần nhất thiết là phải từ đầu cho tới cuối rồi chia chương chia đoạn ra. Bất cứ lúc nào, lật lúc nào, có thể rằng chúng ta có một quyển kinh Kim Cang thì phải tương đối là dịch cho đúng, dịch chữ Hán thì cho đúng chữ Hán, mà dịch tiếng Phạn đúng tiếng Phạn, dịch tiếng Ạch để khỏi sai cái nghĩa, để khỏi rằng là đông mà hướng tây, cũng để trả lời là lệch lạc. Rồi thì nếu có cái kinh mình mà tốt như vậy rồi thì thỉnh thoảng lúc buồn cũng vậy, lúc vui cũng vậy, nếu có lật ra một vài đoạn đặt thử cái chỗ ra làm sao, thấy hay thì đặt tiếp suy nghĩ, còn thấy không có ăn thua gì thì dẹp bỏ qua bên. Nhưng đúng như hàng ngày có nhiều người biết vô số bài thơ, vô số bản nhạc, lúc buồn lúc vui tự nhiên câu thơ nhạc xuất hiện, có lúc thấy hay lúc thấy dở, nó an ủi mình hay là nó kích động mình. Thì cái này kinh điển cũng vậy, nhưng mà một cái đương nhiên có một kích động theo cái hướng đọc kinh, kích động theo hướng của kinh, tức là gọi là gợi hứng cho mình theo cái hướng của kinh. Nghe nhạc nó gợi hứng cho mình theo cái hướng của nhạc, hướng tùy lạc, hướng thăng hoa, nó vẫn có cái hướng của nó, cùng một điệu nhạc đồ rê mi pha cả, không có gì khác nhau. Nhưng mà trong cái bố trí âm nhạc, người nghe có thể thăng hoa, có thể tùy lạc, có thể đủ thứ, có thể rằng là tự nhiên, có thể giả dợi, có thể nhảy nhót, nó tùy theo, tùy theo cách sắp đặt. Thì trong kinh điển cũng vậy, tùy theo cách bố trí của kinh điển, của cái câu cách nói. Thì mà nếu mà chúng ta mà đọc như là mình nghe nhạc tình cờ thì vẫn, đây là cái tu tập từ văn huệ. Tất nhiên là ngoài những cái tu tập này còn những cái tu tập thường xuyên, vì để chống chọi với những cái va chạm hàng ngày, đó là tu tập định. Có định mới có huệ, thành ra là khả năng định luôn phải tu tập. Rồi thì cái văn huệ thì thỉnh thoảng như vậy, thì trong cái văn huệ này đang nói tới cái chuyện uy lực. Thì cái pháp môn đó mình nói rằng là pháp môn này là chỉ nói Phật, chỉ nói chính những người phát tâm tối thượng thừa, có nghĩa rằng là có thể đọc được kinh này, bất cứ đọc đoạn nào mà có thể rằng có một chút xúc cảm gì, gợi hứng gì từ kinh á, thì phải có người gọi là có một mục đích rõ ràng cao thượng. Nói chung là phải có một cái tâm tư rộng rãi, cái tâm hồn mình lớn ra. Ở đây là rằng là người phát tối thượng thừa là gì, đại thừa là gì, tối thượng thừa là gì? Đại thừa đọc kinh Bát Nhã, đọc kinh Hoa Nghiêm, đọc cái đó gọi là đại thừa, cái đó chưa chắc. Đọc kinh Hoa Nghiêm, tôi đi giảng kinh Hoa Nghiêm để cho được danh vọng này, chứ được lời dưỡng, hay là tôi viết sách về dịch kinh Hoa Nghiêm để cho nói rằng là tôi dịch cái bộ kinh này, chứ thiệt thay đã hàng nghìn năm sau mà ta còn nhắc tới tên tuổi, đó cũng chỉ là danh vọng mà thôi. Bằng tôi buộc cái tự ngã của mình kéo dài cái tự ngã của mình cho hàng vạn năm sau thôi, cái hư danh, cái ảo giác về tự ngã thôi, cái đó chưa hẳn là phát tâm đại thừa. Thế một người chỉ đơn giản thôi, cho người ta một vắt xôi, cho người ta một đám cơm, mình khả năng mình, nhưng luôn luôn mong rằng tất cả mọi người được an lạc và đừng bao giờ họ bị khổ. Và những người như vậy mà muốn họ đừng có khổ thì phải biết thiện. Cái khổ là do ác nghiệp, những người làm khổ là do khổ hiện tại, là do ác nghiệp. Mà muốn tâm hiện tại đã khổ thì muốn cho họ đừng khổ thì làm thế nào thoát được cái ác nghiệp này, tức là biết tu thiện. Thì cho người ta một vắt cơm mà người ta tu thiện được, chứ không phải cho 1 triệu đồng để người ta về ta đi mua, hay cho một cái ta 1 triệu đồng hay là 1 vạn đồng gì đó người ta mua về mua gà mua vịt rồi mua rượu ta ăn uống sung sướng cho là thiện, không cho họ như vậy rồi là sau đó là sẽ khổ, trụy lạc thì có cái khổ. Thì tức là mình cái tâm mình mong một người để đạt tới cái thiện, mà trong kinh nói rằng đạt tới cái thiện tối cao đó là niết bàn, tức là cái lạc vĩnh viễn. Với cái tâm từ bi, đại từ bi lượng như vậy gọi là đại thừa, mà cái tới ngang Phật luôn thì cái đâm nó ra tối thượng thừa, đơn giản là đại thừa và tuyệt đối thượng thừa như vậy. Chứ không phải nói rằng có Phật Di Đà là đại thừa, mà có Phật Di Đà là tiểu thừa. Cái Phật Di Đà tâm tư hẹp hòi, cái đó không có đại thừa đâu, ích kỷ cho mình không có là đại thừa đâu. Mà những người cái chê rằng đó mấy ông nó thấy tiểu thừa, kể cả không phải theo đạo Phật nữa, nhưng mà người ta sống cho người khác, ích lợi cho người khác, tâm tư vẫn đại thừa. Chỉ có điều rằng không người ta thành Phật, hoặc là tối thượng thừa. Đây là chúng ta hiểu thấy cái nghĩa nội dung của từ ngữ để mà hiểu. Thì cái người với tâm tư rộng lớn như vậy mới có thể đọc kinh này được, đọc kinh cao mới có thể có xúc cảm được với cái tâm tư như vậy. Ngoài là chỉ nói cho những người đã phát tâm đại thừa và tối thượng thừa. Cái điều cơ bản á, hay là chúng ta làm ta là cái tâm tư mình rộng lớn ra, mở rộng, ngoài là mở rộng cái tâm lòng của mình ra. Thì cái luyện tập ở trong kinh dạy chúng ta tập bố thí, tức là tập cho người muốn bố thí thì phải, và muốn bố thí phải là cho người để mong rằng người ta được lạc, cũng như rằng chúng ta là có con cái rồi hết, nghĩa là có em út hay là có cháu chắc gì hết, cho nó một cái kẹo là một đồng bạc hay cho cái gì để mong rằng nó vui, tạo điều kiện vui vẻ cho nó, chứ không ai rằng là ghét quá cho nếu cái thằng con này nó hoang đàn có phá có cho nó một đồng cho nó đi quách chỗ khác, nó chơi với rồi ở đây mệt lắm. Cái cho đó không phải là cho tình thương, cho từ bi, cho nó 100 thì nó lại một kệ nó. Nó cứ tới nhèo 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 hoài, nó cho nó 1.000 triệu, nó đi đâu đi. Được tiền nó chạy ra đường, nó uống, nó hút sách, nó nhậu nhẹt, nó khổ nó. Cái cho đó không phải là cho từ bi, không phải cho là tình thương của mẹ con đó, mà cho là cho cái tình của những kẻ thù. Cho mày sung sướng để cho mày đọa, tức là gạt. Gọi là dụ nai vào cái bẫy, tức là dụ chuột vào bẫy. Và tự bị thành ra trong cái bố thí người ta tập. Nhưng mà từ cái chỗ đó phát là văn huệ, tức là chuyển phước thành trí. Thì cái quá trình chuyển phước thành trí, thì muốn thành trí thì y trên những điều trong kinh Cang nói để chuyển phước thành trí. Rồi là từ cái bố thí, cái tu tập bố thí, đức giá là cho người thì được phước thôi, cái chuyện đó rõ ràng thôi hả. Nhưng mà làm thế là chuyển từ cái phước này thành trí. Và muốn thành trí thì chỉ có điều là phải mở, càng cho thì càng rộng lớn ra. Nghĩa là càng ngày càng chúng ta thấy ít ghét người hơn và thương người nhiều hơn. Đó là có sự tiến bộ. Tu tập cái đoạn ngày nào mình thấy. Tới lúc mà tới độ mà ta ghét luôn, cái lâu nay ta ghét gọi là cái thù đó. Cái người mà luôn luôn rằng nó làm mạt sát mình, thầm tệ mình, mà mình càng ngày mình càng thấy thương rộng lớn hơn. Tình cảm mà chân thật á, mà tự xét lòng mình chứ không phải rằng là mình hơi hợt. Thì rộng lớn, chỉ một người, nhiều người, hàng vạn người. Cái tâm lòng rộng lớn. Ở sinh hoạt thế gian cũng vậy. Tâm cái văn chương, triết lý, tư tưởng của cả nhân loại, bao giờ người ta cũng muốn là làm thế nào mà mọi người mà sống với cái tâm tư mở rộng ra. Các ngôn Ấn Độ nói cái người mà tâm tư nhỏ hẹp thì cho nó cả cái thế gian này nó vẫn, cả cái bầu trời này nó vẫn thấy chật hẹp, mà người tâm tư rộng lớn ở trong hang đá cũng thấy cái thế giới này nó rộng rãi. Đó là cái câu nói không phải bóng bẫy, nào có đó là thực tế. Chứ ông vua có cả một đất nước rồi còn thấy chật hẹp và tìm cách quấn nữa. Như một cái đạo sĩ sống đủ rồi trong cái hang đá thấy thế giới rộng rãi, không cần gì nhiều, hang đá đủ rồi. Nhưng mà cái điều kiện làm ích lợi cho mọi người và làm tai hại cho mọi người thì giữa ông vua và đạo sĩ nó khác nhau nhiều. Trong cái hang đá chật hẹp với có người có cả trong tay cả, nghĩa là cả một cái đất nước thiện với ác, nó khác nhau rất nhiều. Thì cũng phải rằng chúng ta sinh ra với cái tâm tư rộng lớn, mình sinh ra từ nhỏ hẹp hòi, thì ngày nay chúng ta có điều kiện chút đó là do học tập triết lý, ảnh hưởng xã hội chung quanh. Nếu chúng ta lỡ sinh ra trong một cái gia đình hay một cái chỗ nào đó mà cha mẹ ích kỷ, và chúng ta cũng sẽ ích kỷ theo, nếu không có quan hệ xã hội chung quanh, tình cờ chúng ta gặp chung quanh, gặp triết lý hay sách rồi bất cứ cái gì để thấy khác hơn, thì chúng ta cũng trở thành ra những người rằng là trong cái lịch sử chúng ta thấy nhiều cái thể chế chính trị mà cha truyền con nói, con sống trong cái quyền lực của ông cha lớn lên cũng chỉ là thấy quyền lực thấy khá hơn đi được, và thấy cái độc tài thì mình sống lên muốn độc tài như ông cha mình thôi, và rồi làm thế nào được những cái thừa kế vậy thôi, không thiện hơn được nữa. Đó gọi rằng là cũng do là cái rủi mà mình bị như vậy. Thì nếu mà chúng ta có điều kiện nghe nghe, chúng ta biết, ít nhất là chúng ta biết rằng là có những người khác mà chúng ta cần nâng đỡ, và có những người chúng ta cần làm tạo cái niềm vui, mà niềm vui chân thật, chứ không phải niềm vui kiểu mà ta buồn đem rượu tới cho người ta cho ta vui, thấy ta ngáp ngáp đem thuốc tới, đem ma túy đem là cần sa tới cho hút cho nó thoải mái, không có hả. Thấy người ta buồn tới an ủi, tới nói chuyện hát hò được, nhưng mà thấy hát cũng chả hay gì, thì có những câu chuyện nói thế nào người ta vui an ủi được, và tất nhất là tất bụng có tinh thần và vững vàng họ đi trên con đường thiện, chứ không về mà sa ngã. Thì mình là ít nhất là chúng ta biết cách như vậy, mà làm được hay không tùy theo mình, làm nhiều ít là tùy theo cái năng lực khả năng mình. Cái con người học ít nhưng với cái đức độ, với cái tu tập nhiều, kinh nghiệm tu tập nhiều, khi gặp một người khổ thì chỉ nói vài mấy câu có thể an ủi được. Học thiên kinh vạn quyển, kiểu như tôi gặp chưa chắc gì nói người ta nghe, vì mình cho kinh nghiệm chưa chắc gì nói người ta hiểu được, để người ta an lạc được, an lạc trong con đường thiện á, và biết tới hằng ngày mai ta sẽ làm gì tốt hơn nữa, chứ không phải là cái ổ đắp chiếu nằm ngủ á, thì an lạc kiểu đó thì thấy người ta khổ tôi mang với chai rượu người ta uống xong ngủ quách thì khỏe rồi. Thì đây là nói rằng là chúng ta có điều kiện như vậy là vì sao, không phải rằng là chúng ta sinh ra là rộng lớn liền do điều kiện học tập, mà chưa lớn lắm thì chúng ta có thể phát triển lớn được nữa, đã lớn tới này thì vẫn có thể lớn được nữa. Ai cũng nghĩ là đi hai ngày là không biết ai hết, chỉ biết đây là cha mình, anh em mình, cha mẹ, vì cha mẹ mình á là cái mà gọi rằng cái tình thương với cái sinh giáo dưỡng dục lớn lên ta mới hiểu. Hồi nhỏ chỉ biết rằng là ông bà hay cho mình kẹo này, mình khóc ông bà dỗ này, tức là không ai hơn được rồi, điều đó chắc chắn rồi. Và điều đó cho nên chỉ mình chỉ muốn rằng là cha mẹ vui, khi cha mẹ nổ quẩu thì mình cũng bị ảnh hưởng lây, mà cha mẹ bệnh thì mình cũng bị thiệt thòi. Thành ra từ nhỏ chúng ta nghĩ thì ích kỷ nhiều hơn, mặc dù là thương cha thương mẹ nhưng mà với điều ích kỷ, chắc chắn lớn lên chúng ta thương khác, hiểu tình cảm cha mẹ hơn nhiều, thương khác, phát triển cái tâm rộng ra một chút, để rõ ràng là chúng ta sinh ra cái tâm tư nó nhẹ, không biết ai ngoài chính mình ra. Rồi lớn lên chúng ta biết rất nhiều, và ngay là chúng ta còn biết nhiều người nữa, biết cái khổ nhiều người, biết cái vui nhiều người, và có thể muốn làm cho nó khổ tiếp và muốn làm cho nó vui tiếp. Vậy thì có sự phát triển, có nghĩa rằng đã phát triển thì có thể phát triển nữa, mà chúng ta phát triển tâm tư nó rộng ra. Và ai đã thấy rằng là phát triển tâm tư rộng ra thì sống được cái hạnh phúc đó. Chúng ta cứ hồi tưởng lại, ngay hồi nhỏ chúng ta gọi rằng chúng ta có một cái thiên đường trẻ thơ, cái đó chỉ nói là dốc mà thôi. Con nít trẻ nhỏ người ta gọi là thiên thần, thực sự là do người lớn bảo vệ chung quanh để nó đừng có làm dữ. Chứ nếu chúng ta biết rằng nếu không có những người lớn, những cái xã hội chung quanh á, chúng ta bẻ chân gà, bẻ chân dế, chặt đuôi thằng lằn, làm đủ thứ hết á, không có thiên thần đâu. Sinh ra tùy theo cái nghiệp, có đứa sinh ra đã hiện lành rồi, có nhiều đứa nhỏ sinh ra thấy con cá dễ đành đạch, từ đó vì sao không bao giờ ăn cá nữa, cái đó tôi chứng kiến nhiều rồi. Nhiều người nói rằng cái con của tôi, con gái tôi nó cũng 6-7 tuổi mà đưa tiệm ăn, nó thấy đưa con cá lên nó dễ đặt, người ta giết cá ăn, từ đó về sau không bao giờ ăn, nó ác quá nó không bao giờ nó ăn. Có, nhưng mà không phát triển thêm được nữa, tức là chỉ thương con cá và không thương được thêm cả cái thế giới này, không rộng lớn. Nhưng có điều kiện vẫn có thể tu tập phát triển được, nhưng mà phần lớn sinh ra với cái ác. Con nít chúng ta biết rồi, ở trong này các chị chắc không có, nhưng mà các cậu các anh thì quá nhiều đi, chặt đuôi thằng lằn, bẻ chân dế, ngắt đầu dế, đó là những cái nhỏ còn dữ nữa, bắt chim bắt chuột cá làm đủ thứ hết, không có được giáo dưỡng. Không phải tất cả đâu, một số ác quỷ chứ không phải thiên thần đâu, nhưng mà vì nó không làm hại ai, không làm thiệt hại quyền lợi, chả có làm cũng chả tới đâu. Nó thiên thần ở chỗ là nó không làm thiệt hại quyền lợi của người lớn, và nó chỉ nghe người lớn biểu sao nó nghe vậy, thì ta gọi là thiên thần, nó gọi là ngây thơ. Nó giết con thằng lằn, nó giết con chuột, nó giết mà nó không biết nó giết, nó gọi là ngây thơ. giết người mà vô tình, mà giết người mà không biết mình giết, mình gọi là thực sự ra không phải ngây thơ đâu. Nó vui trong cái chuyện giết của nó, nếu không vui nó giết làm gì, không có ngây thơ đâu. Ngây thơ ở chỗ là không có vui cũng không có buồn trong cái chuyện này, nhưng mà làm sao có. Bắt con dế mà ngứt đầu mà nó rằng ngứt là ngứt, giống như nước chảy đá mòn, không có cái chuyện gì, không có tâm tư gì, làm sao có. Con nít nữa ngứt cái đầu con dế thấy nó vui. Thì cái điều kiện mà chúng ta nhớ rằng từ cái chỗ đó nghe chúng ta biết thương người, và khi nghĩ lại cảm thấy mình tiến bộ, nội tâm đó đã thấy rằng mình có cái tiến bộ, đã thấy niềm vui rồi, an lạc rồi, và phát triển cái tâm tư này càng lớn lên nữa thì an lạc thêm. Đó là điều kiện để chúng ta hiểu tâm tư nhỏ hẹp. Thì dù có đọc hàng triệu kinh Kim Cang, hàng vạn lần có đọc hàng triệu sách vở, hàng đống thiên kinh vạn quyển nghiên cứu về kinh Kim Cang, không hiểu hết đâu, hoàn toàn không hiểu gì đâu. Vì Phật nói rằng ta nói kinh này cho những người đã phát tâm đại thừa, phát tối thượng thừa. Thì phát tâm đại thừa nghĩa rằng tôi ngồi tôi nghiên cứu đại thừa, tôi đọc hết kinh Bát Nhã, hết kinh Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm đâu. Mà vậy nó gọi là đại thừa, tối thượng thừa đâu. Ở đây là chỉ cái tâm đại thừa. Tâm đại thừa là tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm đại thừa. Đấy. Thì đây á, là với cái tâm tư như rộng, như ban đầu tâm tư như vậy chỉ là phước mà thôi. Nhưng mà chuyển phước thành trí, thì càng phước tiến tới đâu, trí phát sinh tới đó, thì đấy là đúng là đại thừa. Tức là chúng ta muốn làm cho người đó an lạc và hiểu rằng là cái an lạc này thật hay giả, chứ không phải rằng là thấy người ta là thí dụ như là nói chung là mình thương cha thân mẹ thật đấy, nhưng biết rằng là cha mẹ mình ưa ăn thịt chó, là ngày này một độc đầu chó cho cha mẹ ăn, cho rằng là chúng ta làm ích lợi người khác, cái đó không, mình làm khổ cho ông thôi. Và ông muốn ăn chó mình cứ xách chó về cho ông ăn. Rồi ông muốn ăn ốc khỉ rằng cứ là đem khỉ về, rằng là nhốt khỉ trong lòng, rằng là trộn nước sôi cho con khỉ để cho ông ăn ốc khỉ. Thì người ta khen con có hiếu thiệt, cha muốn gì cho đấy. Nhưng mà không, người tu tập biết rằng là nếu ông cha để ông ăn như vậy, ông muốn như vậy, ông sớm đời này hay là trong phút này, sau đó ông sẽ khổ. Mà ngay trong đời này ông cha hay ghiền rượu, mỗi lần ông thèm rượu là mua rồi ông uống xong say đuý tỉ, con làm hại cha, nuôi mà làm hại cha, không, đó là từ, đó là thương, mà tình thương thiếu trí tuệ. Người trí tuệ là phải làm thế nào mà cái an lạc, những lạc nó kéo dài, ngày này qua ngày khác, đời này qua đời khác. Thành ra ở đây cho nên trong cái tu tập chúng ta, khi mà hằng ngày là tạo được cái cơ sở vật chất bằng qua gọi là phước báo đó, thì phải chuyển phước này thành trí, tức là tập quan sát thế nào để trong cái phước này hiểu trí, thì cũng rất rõ biết sự thật thôi, và hậu quả như thế nào, biết nhân biết quả. Cho người một chai rượu, biết rằng là nó uống rượu nó vui, thì sau cái vui đó là gì. Cho một người một quyển kinh để cho nó đọc, nó đọc thì nó mệt mỏi mắt, nhưng mà sau cái mỏi mắt đó nó sẽ được cái gì, rõ ràng là phước và trí. Tu tập phước và trí là cái, rồi từ đó nó sẽ có kết quả. Kết quả ở chỗ là mới nói rằng cái người đó sẽ được biết được Như Lai, thâm nhập Phật trí. Cái tâm tư càng rộng lớn thì cái Phật tánh càng hiện, trong Phật chúng ta càng hiện rõ, thì gọi là được Phật thấy. Không nói ta thấy Phật mà được Phật thấy, tức là càng ngày càng gần gần tới Phật. Tâm tư mình càng lớn thì càng gần. Ở trong kinh Nguyên Thủy cũng có thế này, tức là một người mà các lý thuyết nói rằng sinh lên Phạm Thiên, tái sinh lên Phạm Thiên á, thì ta cho rằng chỉ cầu nguyện tụng kinh lễ bái. Phật hỏi rằng Phạm Thiên là thế nào, cái ta định ra Phạm Thiên là gì, cũng như ngày nay ta gọi Thiên Chúa là gì, đó là tình yêu. Nhưng mà thế nào là tình yêu? Phật nói rằng chỉ có cái bản chất thực sự của cái tình yêu, đó là từ bi hỷ xả mới đúng. Ngoài ra là không có cái bản chất, nếu thiếu bốn cái này không thể gọi là tình yêu được, chân chánh được. Đây là tôi diễn ra thôi nhé. Nhưng cái định nghĩa trong Phật, cái định nghĩa, cái chữ mình gọi là tình yêu, tình thương nhân loại, tình thương chung quanh đó, thì tâm nó phải có bốn cái: từ bi hỷ xả. Trong một cái xả là tình yêu bình đẳng, cái người ác cũng như người thiện đều mình làm tốt cho người ta hết. Xả này là xả là bình đẳng, chứ không phải là xả là xả bỏ. Xả là equanimity, xả này là bình đẳng, tâm bình đẳng, tánh gọi là xả, tâm bình đẳng là xả. Tâm bình đẳng là xả, từ bi hỷ xả. thì đạt tới cuối cùng đặt cái tâm bình đẳng. Cái người làm ác mình cũng tạo thiện để cho nó được an lạc đời này và đời sau. Cái người làm thiện mình đã tạo điều kiện cho người ta được an lạc đời này đời sau rồi, nghe cái người làm ác mình cũng từ cũng bi cũng nghĩ, tức là cũng đưa họ cho cái an lạc. Chứ không nói rằng cái người làm thiện là mình làm mọi cái cầu nguyện tụng kinh lễ bái cho họ được lên trời họ sung sướng, còn người làm ác là tối tụng kinh rủa xả cho mày đọa đi ngục. Cái đó có bình đẳng đó. Thì từ bi hỷ xả là bình đẳng như vậy. Nếu mà ở nơi nào còn nói là cái thằng này thiện là tao thưởng, mà thằng này ác là cho nó đọa địa ngục, chưa phải bình đẳng, chưa phải là tình yêu. Tình yêu đó là ích kỷ, vì mình, vì người. Làm tốt cho ta thì ta thưởng, mà còn làm ác, tức là làm xấu cho ta, ta đầy mày. Thì cái là, tức là nói tốt cho ta, khen ta thì ta thưởng, mà chê ta thì ta phạt, cho mày khổ. Cái đó chưa phải là tự bi. Chê thì biết, khen thì biết tại sao nó khen. Khen đúng thì tạo điều kiện cho nó khen tiếp để cho nó thiện. Nó chê thì biết là chê bậy, thì mình giáo dục cái nào nó đừng có chê bậy, đừng có hiểu sai. Chứ không đấy là, đấy gọi là bình đẳng. Thì phấn định là đây là nó tự bi xả rồi nha. Rồi bây giờ nó phạm thiên, người cũng sinh lên trời, tức là sống ở trên trời. Phạm thiên là Thiên Chúa đó. Phạm thiên là gì? Là tình yêu. Thì phạm thiên có tự bi hỷ xả. Đấy. Rồi bây giờ một người không có tư duy xả, một người sống chung được không? Tức là một người là luôn luôn là tự bi hiện là người luôn luôn sân hận, hai người sống chung với nhau không được. Đang hung dữ, đang hung ác, thiếu tự bi lên phạm thiên làm sao lên phạm thiên? Thì phải tu tập thôi, buông lên phạm thiên, tu tập tự bi hỷ xả như phạm thiên. Tất nhiên là không ngang trình độ bằng, nhưng phải gần bằng cái tính chất vậy. Mình xin nó phạm thiên được. Cũng vậy thôi, người tụng kinh niệm Phật, cái trí tuệ phát triển tới mức nào đó gần Phật, tức là được Phật thấy, gọi là sống. Thay vì gọi là lên trên trời sống với ông trời, thì đây là không cần lên trời, ở ngay trong chúng ta, sống với Phật ngay trong chúng ta, gọi là ông Phật nhỏ, ông Phật nhỏ lên cái tí Buddha, sống với Phật nhỏ ngay trong chính mình. Mình lớn lên thì ông Phật trong mình nó lớn lên. Thì gọi rằng là được Phật thấy. Như Lai tắc ti thị nhân tắc kiến thị nhân, người đó được Đức Phật thấy bằng con mắt Phật, và người được Đức Phật biết bằng cái trí Phật. Thì chúng ta có Phật tánh, chúng ta có mắt Phật, chúng ta có trí Phật. Làm tới mức nào thì được thấy rõ thì mức đó. Rồi cái tiếp theo là cái này mà chúng ta chưa nói tới đây nha. Người như vậy, cái đoạn tiếp theo nè, đoạn theo đoạn hôm nay mới bắt đầu nói, đoạn trước kia chưa nói. Những người như vậy thì đọc chữ Hán này, cái đoạn này đọc chữ Hán một chút. Là vì rằng là vừa Hán vừa Việt nhau. Những người như vậy, tức là những người vừa nói trên đó, tức là bố thí này, bố thí được phước này, chuyển phước thành trí này, mà chuyển phước thành trí bằng pháp môn này, tức là pháp môn ở Kim Cang đó, mà pháp môn như thế nào thì phải từ từ, hoặc là đọc may rủi, giác ngộ may rủi từng câu, hoặc là đọc hết cả quyển thì sẽ biết. Pháp môn là gì? Là cái pháp môn Phật chỉ nói cho những người phát đại thừa, tối thượng thừa, tức là cái tâm tư rộng lớn mà thôi. Và cái người được như vậy, với cái tâm tư như vậy thì người đó được thấy Phật, nghe Phật và thấy Phật và biết Phật. Thì những người như vậy là gì? Đó là những người như vậy đó nhé. Người như vậy thì có thể nhỉ, trong cái chữ Hán gọi rằng là Hà Đảm Như Lai Ai Đậu Đa La Tăng. Người ta có đề cái này, tôi chú trọng chữ một chút, văn cái này văn tự một chút. Hà Đảm Như Lai Tam Miệu Tam Bồ Đề. À, cái chữ Tam Miệu này thì biết rồi, Hà Đảm Như Lai Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hà Đảm có nghĩa là gánh vác, hai cái mình gọi là đảm, là đảm trách á, mình gọi là đảm, đảm trách hả, cõng trên lưng gọi là hà, mà vác trên vai gọi là đảm, mà gánh gánh trên vai gọi là đảm. Mà cõng trên lưng á, nên gọi là hà, tức là mình hay gọi là gánh vác á. Cái chữ gánh vác, Hà Đảm Như Lai Tam Miệu Tam Bồ Đề là gánh vác cái vô thượng chánh đẳng giác của Như Lai, gọi là kinh Thác Căng bạn gì chẳng, tất cả bạn gì chẳng để nói như vậy. Tức là người trì tụng pháp môn này, học pháp môn này như vậy, tức là bằng cái văn huệ, chỉ bằng cái văn huệ mà thôi, tức là đã chuyển được phước thành trí, hàng ngày tu tập bố thí, và đã chuyển cái phước thành trí, và càng chuyển cái tâm mình càng rộng lớn lên, tâm tư rộng lớn lên, thì người như vậy là người gánh vác được cái vô thượng chánh đẳng bồ đề của Như Lai. Thì tất cả ban già hán đều giảng chữ này là hà đẳng là vậy đó nha. Thì chúng ta giảng cái chữ hà đẳng này cái đã, mà gánh vác cái bồ đề của Như Lai là gì? Cái tam miệu tam bồ đề gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật, đây là cái trí tuệ cuối cùng, mà cái này gọi là cái ánh sáng giác ngộ. Thì cái người làm như vậy có nghĩa rằng là duy trì cái ánh sáng giác ngộ của thế gian ở trong đời, giống như nói rằng là duy trì cái văn hóa nhân loại đừng cho mất vậy đó. Giống như thế chiến thứ hai các là nhà vô đánh nhau với Hitler ấy, là vì gì? Để cứu vãn cái văn minh nhân loại, đừng cho để văn minh nhân loại sụp đổ. Nhưng mà cứu vãn đúng hay không thì còn tùy, cái văn minh đưa tới đâu thì còn tùy cách của mỗi người. Ở đây cũng vậy, người này là duy trì rằng là chủng tánh bất đoạn, cái niêm căn chủng tánh. Chủng tánh là cái dòng họ Phật, cái dòng họ truyền thừa của cái là ngọn đèn của giác ngộ không bao giờ bị tắt. Làm lớn hay làm nhỏ, người nó đều là cái người duy trì được là cái sự tồn tại là của ánh sáng của Phật. Đây gọi là không nói rằng là tồn tại Phật pháp, bởi vì chúng ta nói rằng là bảo vệ pháp tồn tại có nghĩa rằng là bảo vệ pháp, cái chùa nó còn hả? Mà chùa còn nó còn ai trong đó thì không biết hả? Còn tăng thanh tịnh hay không thanh tịnh không biết, Phật tử còn đi chùa đông, mọi đi chùa làm như không biết, đi chùa để cầu mua may bán đắt, đi chùa để cầu là có tài có lộc, đi chùa để cầu rằng tôi tham nhũng mà không bị phát hiện hả? Tôi làm đồ giả mà không ai phát hiện, Phật bao che này, làm đồ giả, làm đồ giả mạo mà vẫn bán hàng chạy như thường là vì ông Phật bao che cho. Là đây là cái phát triển, mà đương nhiên là chúng ta biết rằng cái tôn giáo này cũng vậy, phát triển tới cái cao độ của nó thì thành nó trụy lạc thoái hóa, nó phát triển trong cái lịch sử nhân loại vậy đó. Ngay cả Phật giáo cũng vậy thôi, phát tới cái đỉnh cao của nó thì tăng chúng bắt đầu sa đọa, Phật tử cũng bắt đầu sa đọa. Có nghĩa rằng là theo Phật là coi như là hệ cứ theo Phật là số dắt rồi, là hệ chết là bằng cái điệp quy của ông Phật. Ông Phật cho rằng người này là Phật tử là hay có cái giống như giấy căn cước vậy đó. Gặp Diêm Vương là trình ra một cái là Diêm Vương hoảng hồn là thả liền ấy. Dù có giết người đi nữa, có ác hay nữa là Diêm Vương thả liền. Cho nên có sự sa đọa. Cái chỗ nào cũng vậy thôi. Cái xứ nào trong lịch sử, đây là cái tâm tư của con người, của xã hội mà chúng ta chưa tìm cách cải tổ được cơ bản của sự phát triển này. Thành ra là cái điểm đó là không có nghĩa rằng là chúng ta duy trì sự tồn tại của chánh pháp. Tồn tại chánh pháp tức là tồn tại cái ngọn đèn giác ngộ, mọi người đã tu tập và mới đi hiền lành. Không ai bày chuyện với xấu nhau mà hành hạ nhau mà Phật tử mà bày chuyện ra mà nói xấu nhau mà để triệt hạ uy tín nhau, cái đó không tồn tại Phật giáo đâu. Nó lắp nó dắp nó lao bày chuyện ra nói không phải tồn tại Phật giáo đâu. Nó tồn tại cái võ vị quyền là bảo vệ với nhau vị quyền lợi, cũng giống như là cả một cái xí nghiệp, quả một xí nghiệp như vậy buôn bạc buôn gian bắn lận rồi ai cũng biết hết á, nhưng mà những người trong phải bảo vệ với nhau vì sợ phát hiện ra thì ở tù cả đám. Thành nó phải bảo vệ nhau, bảo vệ mọi cái thủ đoạn. Rồi cuối cùng cần là hùa nhau đi giết người nữa, kiểu như là tập đoàn mafia vậy đó. Thì cái đó không phải là bảo vệ chánh pháp. Cho nên chi trong mày nói rằng là hà đởm, chánh đẳng làm thế nào? Là cái dòng vẫn còn, có nghĩa rằng là cái thiện tâm, là cái hướng đi của mỗi người đúng theo đạo Phật, tức là muốn cái giác ngộ và giải thoát đều còn. Người theo đạo Phật là muốn ăn lạc trong đời này tới đời sau và đời sau nữa, rồi cuối cùng là giải thoát, chứ không phải theo đạo Phật mà vào cái chỗ này tranh đấu quyền lợi. và để tâm tư hỗn loạn và nhiều không an lạc thì không nên theo. Tới chùa mà không thấy sự an lạc, tới tự thi phí đừng có tới. Không cần thiết Phật, không cần thiết đâu. Phật không ở trong chùa, Phật ở ngoài đồng ngoài rừng không mà trong lịch sử Đức Phật. Mặc dù có những tinh xá lớn, ai có ba tư nặc xây có, cốc có độc xây có, Phật ở trên rừng trên núi đi lang thang nhiều, đi giảng kinh, nằm trên rừng những gốc cây ngay trong kinh Đại Niết Bàn đó, cụ thể Phật lịch sử đi qua cái ngọn suối mà biểu A Nan lấy nước mà không có nước mà uống, đục quá A Nan phải đi thêm một khúc nữa. Phật nó 80 tuổi mà cái thời xưa mà trong 8 tuổi đi bộ như vậy với con người, sức con người thiện bình thường không chịu nữa, phải đi tới chỗ đó để có nước cho mát. Không phải Phật ngồi một chỗ kêu một tiếng là thiên binh vạn mã đem thuốc đem nước tới hầu đâu. Ngay cả A Nan cũng có nước cho Phật uống nữa. Đó là Phật con người lịch sử cho chúng ta biết, chiêm nghiệm mới để chúng ta biết. Nên chỉ gọi là Phật ngồi trong chùa trên cái bệ cao không có đâu. Phật ngồi trong lòng mình, ai cũng biết vậy đó. Cao thấp trong lòng mình. Xây chùa cho to, đó. Mà Phật tự tới đây để thị phi và tăng chứng thị phi thì không có ông Phật ở trong đó. Cũng như sống với Phạm Thiên, Phạm Thiên tự bi hỷ xã, người không tự bi hỷ xã thì không ở chung Phạm Thiên được. Vì cho nên chỉ đây là nó người gánh vác, chứ hà đẳng nặng lắm gánh vác. Thì chắc nghĩ rằng phải người to lớn, nhưng mà nếu mà nhỏ ra thì bất cứ người nào giữ được cái tâm bồ đề ở trong mình, rồi cái tâm bồ đề nuôi dưỡng ngày càng lớn, và ban đầu chỉ ảnh hưởng tới chính mình thôi, và rộng chút ảnh hưởng tới những người thân xung quanh mình, nhưng mà tu tập ngày càng lớn, đời này và đời sau ảnh hưởng tới cả một xã hội và cả một rộng lớn, cả một đất nước, rồi cả một cái thế giới. Thì đó có nghĩa rằng là duy trì cái tồn tại của chánh pháp. Thì cái chánh pháp đó có thể rằng theo dòng lịch sử như Ấn Độ, có lúc có Phật, lúc không, lúc bị tan biến mất. Cái đó có nghĩa là Phật pháp diệt. Ở nơi còn có người biết đâu là an lạc, biết đâu là hạnh phúc. Có những người mong tìm được cái an lạc vĩnh viễn, biết đâu là thiện, đâu là ác, chân là giả. Ở đó Phật tánh vẫn tồn tại. Ở đây gọi là duy trì cái thiện căn cho cả cái chúng sanh. Và thiện căn nó được nuôi dưỡng bằng tâm bồ đề, bằng cái giác ngộ. Cái xã hội loài người, tất cả sinh vật còn tồn tại và an lạc. Nếu ở đâu còn có cái tâm từ bi, còn có trí tuệ đối xử với nhau, thì xã hội có thể an lạc. Còn ở nơi là mà ngay trong chùa mà thị phi và đấu đá nhau, và nói xấu nhau và hành hạ nhau, không một chút ân huệ, và chỉ mong rằng là nó đọa địa ngục mà thôi, thì ở đó không có Phật. Thì nếu gọi rằng là cái, thì chúng ta biết rõ là kinh chúng ta ngay từ đầu rồi, người học kinh điển để làm gì? Chủng tánh bất đoạn, duy trì cái chủng tánh, gọi là cái căn cước Phật tánh ở trong mình không bao giờ dứt. Mà ở trong mình thì chỉ là ích kỷ thôi, mình mở rộng cho tới lúc là cái chủng tánh nó tồn tại trong nhiều người nữa, nó tồn tại trong lòng người, chứ chủng tánh không tồn tại trong sách vở đâu. Sách vở Phật bên Ấn Độ nhiều quá đốt cùng cháy thôi, chùa chiền nhiều thì cũng dẹp hết thôi. Nhưng Phật giáo không mất, chúng ta biết rồi, ở Ấn Độ mất vì cơ duyên, nhưng Phật tồn tại những nghề khác, bây giờ còn lan tới phương Tây nữa với nhiều hình thức, và rồi có thể không còn Phật tánh, không còn, thế là nói Phật nó khác đi. Nhưng mà người ta vẫn còn hiền lành. Ở phương Tây, ngày nay chúng ta biết ác có nhưng mà nhân đạo còn có. Ở Á Trông, Việt Nam còn ăn thịt chó, thịt gì ăn còn ác, độc. Nghĩa là giết con heo là phải cầm dao giết cho nó la ế ế mới ăn thịt. Nhưng phương Tây không, giết cây cả giết con heo mà để cho nó la, người ta cũng kiện ra tòa. Ăn thịt heo là vì phải ăn, ăn thịt lợn là vì phải ăn con người. Chưa thoát được, nhưng mà đem con lợn ra mà giữa làng mà trói chổng chân lên trời, rồi cầm dao mà thao cổ đồ ngoáy ngoáy cho nó chạy máu xuống rồi ăn, thì ngày nay ta sẽ kiện ra tòa. Ở Á Châu, ngay cả người Việt Nam chúng ta theo Phật nhưng mà ác hơn cái người mà bên phương Tây họ theo Chúa. Thì bên kia nó hiền lành, vẫn có cái Phật tánh. Tuy rằng là không tin Phật là vì cái Phật tánh nó bị che với một cái lớp khác. Nếu có điều kiện thì phát hiện ra, thì ngày nay chúng ta biết phát hiện rất nhiều. Và người phương Tây ăn chay còn nhiều hơn người phương Đông nữa chúng ta nữa. Nếu mà tính theo cái tâm nguyện của người, theo cái mức độ của họ. Ăn chay là thực ra là ở đó là khoảng cầu phước, họ ăn chay là vì rằng là họ thương lời vật, nhiều khi không biết tới Phật. Còn ở đây chúng ta ăn chay nhiều khi cầu phước, con tôi đau nhiều quá cũng khấn Phật, đấy là bạch Phật là làm sao con nó lành một cái thoát khỏi hiểm, thì con ăn chay được mấy ngày mấy tháng đó. Thì ăn chay đó là không phải thương người thương vật, ăn chay đó là hối lộ Phật. Đương nhiên là Phật từ bi thôi, không cần hối lộ, nhưng mà người nào có tâm tư nghĩ đến Phật tại tâm mà nếu đúng thì vẫn có hiệu quả như thường, chứ không có cái chuyện hối lộ. Thì đó gọi là chủng tánh bất đoạn. Thì liên hệ tới cái đoạn kinh mà chúng ta nói, cái học từ đầu xuyên suốt thì nhớ cái giác ngộ của cái chủng tánh bất đoạn luôn luôn làm thế nào trong chúng ta, cái ngọn đèn giác ngộ luôn luôn không bao giờ tắt, một rồi ngọn đấy nó còn sáng cho cả thế gian nữa. Thì ở đây là bắt đầu từ cái chuyện tập tu tập bố thí để được phước, rồi chuyển phước thành trí. Và cái thành trí đó là gì? Chỉ là cái ánh sáng, nó theo bóng bảy văn hoa, đó là cái ánh sáng. Ánh sáng soi sáng hướng đi cho chính ta trong hàng ngày, biết đâu là thiện, đâu là ác, biết đâu là dành, đâu là lành, đâu là dữ, biết đâu là nhân, đâu là quả, làm nhân thì phải chịu quả, để tránh những cái nhân bất thiện để đạt được cái quả như ý. Thì đó là ánh sáng trong tâm của chính mình, để đừng làm hại người khác. Làm hại người khác thì trả thù thôi. Bây giờ mình mạnh ta trả thù cũng được, mà khi thất thế thì trả thù thôi. Thì làm bất thiện thế thì chịu cái quả, cái quả khổ. Tức là cái có phước và có trí. Thì có phước mà có trí được, có điều kiện nó có trí, tức là trí thì có đa văn đó. Thì vô phước nghèo đói, nghèo hèn, không có thì giờ thì khó mà có trí, khó mà phát triển trí tuệ. Ta nói người ăn xin ăn mày thế, ăn xin ăn mày ngoài đường á, thiện cũng không mà trí, phước cũng không mà trí cũng không, vì hàng ngày là chỉ biết xin ăn, ăn cho ngon thôi, rồi lỡ có du khách nào qua mà thấy hay, có thấy người nào tội nghiệp quá, cho nó tiểu động mừng quá đi về uống rượu, đêm say sưa tới sáng thì vẫn đi ăn mày nữa. Tức là không làm sao có trí được hết á. Nếu mà người nào biết cách cho, phải cho nó đi học, cho một trăm thôi, nó thôi bữa ăn rồi về đến ngày nó đừng có xin, nó ở nhà học đi, nó học. Điều đấy là chúng ta thấy thì nhiều khi vô ích, nhưng mà nếu nó chịu khó nó học một ngày cho nó 100, mai cho 100 ngồi đó mà học. Học chừng được một năm xong, cái tâm tư nó lớn là chút, học chừng được 3 năm sau nó khả năng ra không còn đi ăn mày nữa, kiếm công ăn việc làm, mà nó sẽ phát triển, tự lo cho mình, tự lo cho người khác. Đây là cụ thể nhất chúng ta biết rằng là thế nào là bố thí và thế nào là tự vi, thế nào là trí tuệ. Đó là cái để là chuyển phước thành trí. Đã. Mà khi trí tuệ rồi là ánh sáng trong lòng chúng ta có rồi, đừng cho để cho nó tắt. Vì đó là ánh sáng để nuôi dưỡng, để soi sáng chúng ta đi suốt cả cuộc đời này và nhiều đời sau nữa. Và rồi nếu ánh sáng rộng thêm một chút á, thì cho nhiều người. Ban đầu ánh sáng đom đóm, ánh sáng tàn nhang, hô hô để cho đủ chúng ta soi đường mà đi. Rồi nếu chúng ta chịu khó mà thổi thì nó càng ngày nó càng sáng lên, thì đi càng an toàn hơn. Mà thổi tới lúc cái người xung quanh thấy đường đi, chẳng ngày là cháy thêm chút nữa, đừng có làm thế, tiền cháy rừng thì nguy hiểm. Sáng thêm nữa thì cả một cái tốt người cùng đi, mà sáng thêm nữa là những ánh điện thành phố thì nó càng vui vẻ ra. Nó gọi rằng là hà đẫm là gánh vác cái vô thượng chánh đẳng bồ đề của Như Lai. Đây là cái chuyện là hà đẳng. Nhưng mà còn một cái chỗ khác, đây là nói cái chữ nghĩa này cũng hay thế không? Nhưng mà cái chữ này tiếng Phạn trong tiếng Anh dịch khác liền chút. Tiếng Hán là hà đẫm nha. Nhưng mà tiếng Phạn gọi là âm xá. Thì chữ này tôi nói thực ra không phải là xin tiếng Phạn gì ấy. Nhưng mà tại vì trong tiếng Anh khác thì để có những vị đọc tiếng Anh tại sao ta phải khác nhau và để hiểu thôi ấy. Tất nhiên là trong quý vị này có nhiều người biết tiếng Anh chứ phải không, mình hầu như là đa số nữa hay là hầu như là toàn bộ nữa, nhưng mà đọc hay không thì không biết. Nhưng mà bản tiếng Anh có, bản tiếng Anh dịch hay dịch thẳng được tiếng Phạn, thì đa các bản tiếng Anh đa số ấy, từ những bản tiếng Anh mà dựa theo bản tiếng Hán, còn nếu dựa tiếng Phạn họ đều dịch thế này, tại vì chữ này sa mâm ấy. Sáng mâm sáng. tức là nên là xả ma hai chữ, xả ma và âm xả. Xả ma và âm xả. Thế cái chữ thứ nhất á, chữ âm xả là cái chữ sai, chữ đây, đây là xả ma âm xả, nó gọi là một cái xả ma xả, tức là một tập hợp từ, nó gồm hai phần xả ma và âm xả. Âm xả tiếng Phạn nó có nhiều nghĩa, mà có hai nghĩa chính, một là cái vai và hai là phần. Một là cái vai, là cái vai mình đấy, và hai là phần. Phần tức là phần chia đó, phần chia tức là tiếng Anh gọi là share đấy, share, phần, phần chia. Sâu được cái vai, tức là sâu được cái vai này, còn phần chia là chia. Thì cái bạn tiếng Anh ta hiểu chữ Sama này á, là share, là phần chia. Sama là bình đẳng, là chia phần. Sama tức là bình đẳng. Nó là một cái giới từ, mình tạng từ đó, giới từ á, hay là một cái prefix đó, một cái prefix chỉ cho nghĩa bình đẳng, ngang nhau, bằng nhau. Thì Sama âm xả tiếng Anh nó hiểu rằng là chia phần đồng đều. Chia phần đồng đều, tức là chia được, người nào hiểu như vậy là chia cái phần giác ngộ với các cái phần. Thì đó, để tôi có bản tiếng Anh đây, nó dịch tên này. Được rồi. Đây, nó gọi là equal share, carry. Nó dịch đây là trong bản tiếng Anh đó, carry along an equal share. Đây là dịch là equal share of enlightenment. Tức là carry, mang đây, she carry along an dịch vậy đó, tức là mang được một cái phần chia của cái đấy. Nhưng mà hai cái nghĩa đây cũng được, tức là khi mà đạt cái trình đó thì để mình giữ được một cái phần, tức là giữ được một cái phần trong này, tại vì cái có cái chữ là carry along, là vì rằng trong tiếng Phạn là đa ra dịch dành cái đa ra, cái trong chữ đa ra là duy trì đó, tức là tiếng Anh dịch là carry đó, tiếng Hán dịch là trì là mang đó, đa carry hay trì. Thì trong cái chữ trì, mà trì nếu mà mang gánh nặng thì dịch luôn chứ hà đỡm, thành gánh đó, hà đỡm, dịch là hà đỡm, tức là samma là cái vai là chung vai. Còn bấy nhiêu là phần chia đồng đều, thì trong cái từ điển tiếng Phạn đa số chữ sama tôi gọi là phần chia đồng đều, không có nghĩa hạ đỡ, không có nghĩa là cái gánh, không có nghĩa là cái vai, mà trong chữ Hán các ngài đều hiểu là cái vai hết á. Sáu bản gì chữ Hán đều hiểu giống nhau, kể cả ngài Huyền Trang cũng đều hiểu như vậy, mà chỉ cái từ này trong từ điển hiện tại các cái điển tiếng Phạn không có nghĩa rằng là gánh, cái gánh, mà đều có nghĩa là phần chia. Cái equal share đó, cái phần chia đồng đều, cả hai nghĩa, cái bản tiếng Anh vậy, tùy theo mình đọc, thì tùy theo những cái nào thích hợp, chúng ta là không có phân biệt rằng cái nào đúng, cái nào sai, là cái nào hay, cái nào dở, tùy theo cách nhìn, cách thực hành của mình, thực hiện của mình. Nếu mà chúng ta ấy, với cái tâm tư tu tập thiện phước thành trí và tâm tư mình rộng lớn, như là tâm tư đại thừa và tối thượng thừa, với cái tâm tư như vậy, á, thì rõ ràng là chúng ta được một cái phần của giác ngộ, đã đạt được phần tâm mình, đã có một phần giác ngộ và Như Lai, và rồi sẽ thành tựu hoàn toàn, chắc là có sự tiến bộ rõ, chắc đã dựa vào cái phần giác ngộ của Phật này đấy. tức là Phật vô thượng chánh đẳng mô đề đã giữ được phần, đã mang được phần rồi. Cũng một nghĩa. Thứ hai nữa là chúng ta đã đạt được cái tâm lượng nó như vậy, chúng ta duy được cái ngọn đèn của chánh pháp, cái ánh sáng của chánh pháp tồn tại trong mình và trong trong đời, là hai cái. Tùy theo cái nghĩa mình nhìn. Sau đoạn đó ấy, thì mới đoạn tiếp. Cái bồ đề mình nói rằng là thế nào? Thì kinh nói tiếp này. Từ cái câu nhé, là những người như vậy thì có thể là gánh được cái gánh nặng bồ đề, vô thượng bồ đề của Như Lai. Hoặc là những người như vậy ấy, những người như vậy thì có thể là dự phần vào cái giữ phần bình đẳng vào cái giác ngộ tối thượng. Những cái chúng sanh như vậy thì thứ nhất vì sao vậy, tại sao, tức là giải thích cái ý kiến những câu này, giữ phần chia phần giác ngộ hay là gánh nặng cái giác ngộ, hai nghĩa, một nghĩa là chia phần một hay là gánh nặng. Vì sao mà chia phần được, vì sao lại gánh nặng được? Thì Phật nói rằng này, thì đã được này. Nếu mà người nào nhược lạc, thì người nào mà ham một cái pháp nhỏ, người nào ở đây người nào mà chỉ ham một pháp nhỏ thì những người đó không thể thọ trì đọc tụng tu hành. Và cái kinh này là thứ nhất, những người nào mà vì pháp nhỏ, cái tâm tư nhỏ, và thứ hai gọi là nhược lạc tiểu pháp. Cái chữ nhược lạc tiểu pháp là gọi là dùng tiểu pháp là pháp nhỏ. Ta phải hỏi là pháp nhỏ là tiểu pháp nhé. Những người chỉ hâm mộ pháp nhỏ, lạc tiểu pháp, trong này gọi là lạc tin và hiểu. Thực ra đấy gọi là tin và hiểu, là quyết định tiểu pháp, chỉ hiểu được. Thân chứ phạm là A-di mục ti. A-di mục ti, cái chỗ pháp thì là thắng giải, tức là hiểu, tức là hiểu đó, hiểu và chấp nhận. Thì tiếng Anh ta dịch là chữ này là resolve, trong những kiểu là resolve, tức là quyết định, hiểu đây là quyết định. Mình nói trong việc á, cái này có là vỡ lẽ, vỡ lẽ, tức là người ta nói mình hiểu được, mình khai ngộ được, khai tỏ được, hiểu được cái đó, thì đây gọi rằng là, nhưng mà đây gọi là tin, mà tin nhờ tin và quyết định làm theo thì gọi là thắng giải. Cái người mà chỉ tin và quyết định làm theo cái pháp nhỏ, tức là với tâm tư nhỏ, thì người đó không thể thọ trì cái pháp môn này được. Cái thứ nhất, tức là có hai điểm. Điểm thứ nhất, cái người mà thọ trì cái pháp môn này, người nào mà chỉ có với cái tâm tư nhỏ hẹp, tức là chỉ mong những cái pháp nhỏ thôi, tức là thấp kém. Cái chữ này nó phải nhỏ mà thấp, là hí na, hí na đạt ma, tức gọi là tiểu pháp, hay gọi là tiểu, nhưng mà thấp, tức là chỉ mong rằng là thấp theo cái nghĩa rằng là mong rằng là cái phước quả trong thế gian này mà thôi, hay là nhiều lắm là mong đạt tới cái quả là cho mình. Thường là trong kinh điển là pháp thấp, chỉ những người rằng chỉ mong là thành tựu một cái chính mình, tức là làm thế nào mà chúng ta đã được an lạc cái chính mình mà thôi, còn mỗi người khác làm sao mà kệ họ. Nhưng điều đó còn tốt thôi, nếu mà chúng ta muốn được an lạc là chúng ta phải toàn thiện mình, không làm hại ai hết á, thì chẳng có đủ rồi, thì cũng được ích lợi mình trong một cái làng xã mà không bao giờ mình ăn cắp ăn trộm, không bao giờ nó hành nó tội nó láo nó dứt đã hết á, nhưng mà cũng trả bây giờ cho ai hành động, chứ trả là ích lợi cho ai mà chả gây gỗ gì với ai, hoàn toàn sống. Thì người đó thì là cũng có thể khen mà cũng có thể chê, vì không làm hại ai nhưng mà chả làm lợi cho ai, thì đó gọi là tiểu pháp. Thì tăng Phật cũng vậy, mình tu hành tới hoàn toàn thuần thiện rồi đó, được cái thánh quả rồi đó, không làm hại ai hết. Mà không làm ai tất cả lợi rồi, con heo mình cũng giết, con lợn mình cũng không giết, mình cũng là xấu ai. Cái một người gặp mình chả cần phải đề phòng, chả sợ mình không trộm cắp, chả sợ mình nói xấu nó gạt gì hết á, thì trong chòm xóm như vậy thì cũng được an lạc ra thôi. Mà nếu cả cái xóm đều như vậy thì an lạc hết, ai sống nhà nấy mạnh, ai sống nhà nấy.
thì xóm đảng là không có cá tăng trộm vậy thôi, thì cũng tốt đẹp thôi, nhưng mà đều gọi là tiểu pháp, gọi là pháp nhỏ. Thì điều này thì chúng ta cũng có thể hiểu được rồi, không? Cái điểm thứ nhất. Và thứ hai cũng không thể đọc được, đó là hạng người thế nào, là còn là chúng sanh kiến, đấy là Kinh Hương Cang đấy, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, vân vân, tức là những người còn chấp ngã. Kinh Cang nói rằng là còn có cái ý tưởng lên, còn bị chấp hoặc ngã, còn chấp ngã. Thì chia trong Kinh Cang là tứ tưởng, bốn cái điểm mà nơi về ngã trong Kinh Cang đó. Ngã nhân chúng sanh thọ giả, ngã ha, nhân chúng sanh và thọ giả, bốn cái. Thì cái này ở Trung Hoa ta hiểu khác, mà ở bên Ấn Độ ta hiểu khác đây nhá. Tức là người học cái triết học Ấn Độ hiểu khác, cái Trung Hoa ta hiểu khác. Thì cái này nói nhiều lần, thế mỗi lần gặp tôi nói lại cho nhớ hình chất. Ở Trung Hoa người ta hiểu bốn cái này thế nào hả? Tại vì trong cái thọ giả có nghĩa là tuổi thọ ấy, chúng sanh có nghĩa là mọi người đấy, thành ra ngã trong hai, trong tiếng Tàu là ngã nhân ngã, tức là ta phải còn phân biệt nhân và ngã, còn phân biệt ta và người. Thành ra trong này chúng sanh tướng là còn chấp rằng có cái tướng này là ta, và nhân tướng tức là người, thấy chưa? Cái thứ hai nữa là chúng sanh là nhiều người hơn, tức là cả cái chúng sanh này, kể cả sinh vật nữa, và thôi tuổi thọ tức là già cả đó, gọi là kính lão bắc thọ đó. Thì người Trung Hoa có phong tục đặc biệt, tức là kính lão bắc thọ, cái người già bao giờ cũng hơn hết đó. Trừ khi bằng quần hà tiền quá thôi, chứ trong cái trường hợp mình đẳng, trong cái lâm làng xã họ có giai cấp, như là có các cái phương tây là giai cấp quý tộc, với là giai cấp quý tộc, với là địa chủ, là giai cấp quý tộc, với là tăng lữ, có cái trật tự đó. Còn như chúng ta cũng vậy, có cái giai cấp đó. Một ông tiên chỉ đi làm quan trong triều đình, về nhà ngồi uống rượu với ông đi cày, cái chuyện đó nhau, mà ông đi cày đó tuổi lớn hơn, tự nhiên vì ông này là nhân triều đình thì cũng trọng chết, nhưng mà cũng ngồi ngang hàng thôi, là do tuổi tác. Thành ra là gọi là thọ giả. Thì chính vì vậy người ta hiểu rằng chấp tuổi tác, tức là chấp tâm các cái sao có cái địa vị rồi, cái tuổi thọ một cái địa vị. Nên trong cái sách Mạnh Tử như vậy đó, có người chê vua đó, tức là chê vua là không biết tôn trọng. Ngoài đó Mạnh Tử tuổi lớn hơn mà vua nói chuyện mà không tôn trọng người lớn tuổi, chứ không phải là vua muốn nói sao, vua phải tôn trọng. Tức là ta gọi rằng là, trong đó gọi là chữ sĩ là răng, tức là người già, răng rụng, sĩ và tu và phát, tức là râu và tóc bạc, cái này được kính trọng. Thành ra họ nó chấp tuổi thọ cũng là một điểm. Đây là cách hiểu người Trung Quốc. Nói chung là cái ngã này là ngã xã hội, quan hệ với ta với người trong một xã hội. Cái ngã, còn nghĩ đến ta, gia đình của ta, con cái ta và địa vị ta thì cái đó là chấp. Nhưng mà bên Ấn Độ cái ngã này khác, đây là cái ngã siêu hình. Cái bản ngã tức hết là một cái ngã này Atman, cái ngã này tồn tại vĩnh viễn, nó là một cái bản thể tồn tại của sự sống, không đau khổ không gì hết á. Cái ngã này là cái bản tánh thuần tịnh. Cái ngã này á, tức hết nó bị chôn vùi trong cái ngã này Atman, không, nó bị bao che bởi trong cái ngã là Pudgala, gọi là nhân đó. Pudgala tức gọi là Personality. À. Tức là personality là person có ba cái, ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, đây gọi là Pudgala. Tất nhiên là cái Atman bị bao phủ trong cái Pudgala này, thành ra thấy rằng là có tôi đi, tôi đứng, tôi đau khổ, tôi gạt người, nó làm hại tôi làm hại nó. Cái ngã này tạo ra cái đau khổ. Còn cái Atman nó không đau khổ, như bị bao trùm ở cái Atman này rồi. Thì cái thứ ba đó là Sattva. Cái này gọi là chúng sanh, là sinh vật. Tức là cái Pudgala này nó bị bao trùm, cái tôi này bao trùm trong một cái gọi là thể chất này, vật chất này, tay, chân, mắt, tai, mũi, lưỡi, cái tồn tại này. Đấy. Cái này tạo thành cái này, bắt theo lực biên nó cái tồn tại đó. Một cái biên cái tồn tại. Đó là một cái tờ ngã. Mà cái tồn tại này á, bị bao phủ với cái gì? Cái cuộc là thò, gọi là thò, thò giả. Tức là jiva. Jiva là sự sống. Cái sách qua cái tồn tại này á, nó có sống, nó tồn tại. Nó có thở, nó có hơi thở. Và khi cái jiva này mất cái định lệnh, nó tồn tại, thì cái này gọi là sâu, là linh hồn trong các tôn giáo. Cái ngã này là cái thọ giả, sâu, cái linh hồn. Nó còn trong thân thể này sống, mà hết thân thể này là chết. Thì khi chết đi á, thì nó gá một cái sattva khác. Và cái sattva này á, lại trở thành một pugala, là một cái nhân khác. Còn cái atman nữa. Thì cái tu tập bắt đầu thế nào hả? Là người ta trị cái pugala này. Còn cái sattva này mới. Tức là trị cái nhân ngã này, cái pugala này này không? Thì để khi nào mà cái tờ ngã chấp tan chấp người này không còn nữa, thì đạt được man. Cái ngã, một cái ngã mà thôi, tức là cái ngã này không giống như bên Trung Quốc. Cái hai cái chúng tùy theo cách tu tập. Kinh Kim Cang ở Trung Quốc, người ta tập theo cái phong tục Trung Quốc, sang cái nền văn minh xã hội Trung Quốc. Kim Cang nó là một cái triết lý để có người tồn tại với xã hội, đối phó với xã hội. Thì Kinh Kim Cang ở Trung Quốc mà muốn hiểu thì phải lăn vào trong xã hội, chứ không thể lên rừng. Còn Kinh Kim Cang trong Ấn Độ có thể lên rừng ngồi một mình trong hang đá mà con vật có thể ngồi được Kinh Kim Cang. Thế nhưng mà chúng ta thì giờ không Ấn Độ cũng có Trung Quốc gì hết á. Mình cứ theo thực tế của mình mà học, mà sống. Còn kia là sách vở. Nó là cái truyền thống văn minh. Mỗi người sinh ra một cái văn minh theo một cái đường hướng không thể khác đi được. Người Trung Quốc không thể tu như người Ấn Độ. Mà ra đường là trần hai vai. Ở trần hai vai thì người Trung Quốc cho rằng như vậy là mọi rỡ. Người Ấn Độ cũng có thể sống như người Trung Quốc. Còn ngày nay thì trang họa cái văn minh thì qua lại thì có thể ông bằng Weston giống nhau đó, đừng bắt tay lắc lư giống nhau. Nhưng mà trong cái gia đình riêng thì một quan hệ nó vẫn khác nhau như thường. Không thể giống nhau được. Đó là do cái truyền thống tập quán lâu đời, cái di truyền của xã hội. Muốn khác thì phải chết đi đầu thai lại thì may ra thêm một nước khác. Còn trong sinh ra trong cái thân thể đó, cái gen đó, cái truyền thống với di truyền đó thì nó phải như vậy thôi, di truyền thân xác, di truyền tâm tư. Thì qua chúng ta vậy mình có một cái nền văn minh khác, ảnh hưởng Trung Quốc nhưng mà không hoàn toàn là của người Tàu, học Phật Ấn Độ nhưng mà không hoàn toàn là người Ấn Độ, thì có một cái truyền thống dân tộc nó khác. Các vị qua bên Tây nó sẽ ảnh hưởng phương Tây nó khác nữa, suy nghĩ theo cái nếp của phương Tây nó khác, trong cái nền văn minh Thiên Chúa nó khác nữa. Thì cái này cho nên cái kinh điển mình hiểu cái ý nghĩa của nó là tùy theo mỗi người, chứ không có thầy nào chỉ riêng hết. Thầy tôi là người Việt Nam, tôi sống Việt Nam nhỏ tới lớn ấy, chưa ra khỏi cái nước Việt Nam này mà ở giờ cũng chưa ra khỏi cái thành đi đâu hết á, thành ra là không biết cái chuyện Tây Tàu gì hết á. Nói theo kiểu người Việt Nam có quyền quê theo người Việt Nam, nhưng mà nói cái nghĩa chung chung sách vở. Thì rồi mỗi người tự áp dụng nó, chứ tu không chỉ kỹ cho người bên Tây tu như thế nào được. Thì cái tâm tư tôi hàng ngày đụng chạm với người Việt Nam nó khác. Ra đường lái xe lái có đụng chạm lại, buồn vui nó khác. Đối trị nó khác. Còn quý vị bên kia ở phương Tây ra đường trật tự, thất nghiệp, có điểm đồng lương mà cái nó khác nhau. Tâm tư nó khác và không có thể hướng dẫn được. Nhưng mà sách vở thì vẫn giống nhau, chữ nghĩa đầu giống nhau. Thì tự người, tự mình học, tự mình tìm. Thì đây là gọi rằng là cái hai hạng người, một hạng người tiểu pháp, một người chấp ngã. Mà cái chấp ngã này thực sự ra ở đây á, đây là không nói về cái bản chất mà đây nói về học thuyết. Tức là cái chấp nó có hai phần, kể cả rằng tiểu pháp và chấp ngã. Nó gọi là trong chữ Hán gọi là câu sanh, tức là bẩm sinh. Tức là in ấy tới đó. Nó gọi là bẩm sinh, có sẵn, sinh ra là có sẵn. Mà đời này cũng vậy, đời sau cũng vậy, là gọi là câu sinh. Khi chấp ngã con chuột nó có cái tai nó bảo vệ, tại vì đụng tới nó sợ nó chạy trốn. Đó là có một khi jiva, có sự sống nó bảo vệ. Con chuột, con mèo cũng vậy thôi. Nó thấy có cái con mèo, con mèo này nó thấy con mèo khác, nó thấy nó chởn, và những cái rơi con mèo khác, nó có ta và có người khác, con mèo nó cũng có. Cái ngã này là ngã câu sanh. Và cái con mèo nó đồng loại, nó thấy chuột nó bắt, mà chuột thấy mèo sợ, mà chuột thấy chuột không sợ, thì nó vẫn có chấp chúng sanh tưởng trong đó. Thì con nào nó có cái 40 chấp này hết đó, con người, con vật gì. Chứ tới con trùng amip là tôi không biết, cái này nhỏ quá, không ai thấy chứ, tại con chuột, con mèo mình thấy, mình đoán được. Chứ con những con sâu, con vi trùng nằm trong trong phổi, trong gan mình đó, thì con nó mình thấy nó, thì không biết được. Chưa thấy nó nhúc nhích, chưa bao giờ thấy, không biết nói thế nào. Chưa bao giờ nghe nó nói, chưa bao giờ thấy nó buồn, nó vui, thành không biết. Chứ con mèo buồn vui mình biết, con chó buồn vui mình biết. Nó sợ hãi mình biết, mình có thể đoán được. Nó chấp ngã ở cái mức nào. Đó gọi là câu sanh. Tại vì nó sinh ra là nó chấp như vậy rồi. Còn phần thứ hai là chấp, có nghĩa là phân biệt. Đã. Phân biệt. Tức là phân biệt này là do là gọi là vikalpa. Là do tư duy đó. Vikalpa. Thì cái này, vikalpa này là do ảnh hưởng xã hội. Phân biệt. Ví dụ như là người Việt Nam sinh ra ấy, dù theo đạo Phật nữa hay không theo đạo Phật, đảng người Việt Nam thì mà dù theo chú nữa thì đa số nghĩ rằng chết có một cái linh hồn thành ra là ở Việt Nam ấy, trừ một số người ấy, còn đa số như ngày nay chẳng hạn cha chết mẹ chết ấy, thì nếu có tiền của làm nhà làm cửa làm đồ mà đốt. Còn đi dọc đường rồi đi đưa xác đi chôn thì phải trả tiền, tại vì là chung quanh tiền đó là gọi là tiền mãi lộ đó, có ma có quỷ nó chen vô nó phá, nó làm cho cái người từ đây đi tiếng nghi địa là thành nó phải trả tiền ra, cái này là hồ đất mà cho tiền vé bay đó, cho tàn vé bay, cho tiền vé bay á, ở trong Nguyễn Du á, nghĩa là đốt vàng mã, tin như vậy. Nhưng mà người Thái cũng là Phật tử, họ có đốt vàng mã đâu. Mà người Việt Nam mà chết á là phải cúng cha cúng mẹ cúng một thất hai thất ba thất đấy, làm tuần dỗ hàng năm hàng tháng. Người Thái Lan hay chết xong mới tới chùa làm để trai tăng cúng thôi, để đó rồi đem chôn xác rồi thiêu xong đó rồi thôi, không bao giờ biết tới nữa. Ông đi đâu bà đầu thai rồi ông đi đâu cũng nghĩ của ích. Cũng là Phật giáo cũng học từ kinh điển cho Vikalpa, cùng là kinh điển nhưng mà không, đây là do cái truyền thống, không có ai khác hơn ai đâu. Ở Việt Nam vẫn có cái hay, có cái không hay, trong cái niềm tin, cha mẹ chết không phải là chết lại hết, không đi đầu thai rồi không biết, chết xong đầu thai là xin lên trời đến lấp gì xuống tiên đời, mình không biết, nhưng mà cái tình cảm, cái âm nghĩa còn đó, ta nhớ hoài nhớ tới khi mình chết thành cái thờ phụng, ít nhất một năm nhớ một lần, nó ghi được cái đạo, hiểu được cái trật tự xã hội, thì một cái nó có cái đặc biệt riêng của nó, chứ không thể nói là mê tín hay không mê tín được. Cái người mà theo Theravada cho rằng chết mà cúng quậy cha mẹ là mê tín, vì trong kinh Phật không nói tới cái đó. Thì vì kinh Phật đó cho người Ấn Độ không có cái phong tục này. Còn bên Trung Quốc thì người ta có phong tục này. Bây giờ chúng ta thử, đây là một người chết như người Việt Nam á, mà người bình thường mà chết mà nghĩ rằng chả có con cái nào nhớ mình chết thì nó đốt xong nó thiêu đốt. Chả bao giờ người mới, mọi người quên mình đi buồn lắm. Nếu người có học thức một chút á, có trình độ chút ráng không biết cuốn sách để in ra chết, ít nhất ta còn có người biết đến, rồi để đây gọi là thường kiến. Thì cái cách mà thể hiện cái thường kiến, người có học khác hay có học khác, ngay cả những người học Phật mà học với trình độ thiên kinh vạn quyển, người xưa nói chuyện với tôi, nói tôi giờ già cả rồi, cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp chính trị rồi mà cũng thành gì, bây giờ còn lại cái ngày cuối cùng tôi phải định viết một số sách gọi để lại cho đời sau, tức là cái kinh điển đó. Tôi hỏi là tôi con nít thì cũng viết sách nhưng mà không nghĩ tới cái chuyện này, mình nói mình không dám khinh, tại vì đấy là những cái người bậc cha chú bậc thầy, tôi rằng tới cái lúc đó thì trình độ Phật pháp cũng hơn tôi được, những bậc thầy cũng ngồi tâm sự, mình ngồi mình tội nghiệp cho những người này, vì tôi rằng ngay những người danh tiếng vĩ nhân, những là bên thí dụ bên Hy Lạp, Socrates, Khổng Tử, rồi bên Tây, bên Tàu, Khúc Nguyên, Lê Bạch rồi, mình đọc mình thấy vui vui thôi. Từ phim Phật ra thì khi mình nói tới cái tâm tư mình xúc động, mình kính trọng khác, còn mấy ông này vui vui thôi, rồi để đến đầu giường buồn buồn là ra đọc chả có gì, để sau người ta đọc mình cũng vậy thôi, cái danh cũng vậy thôi, ta biết mình cũng vậy thôi, không thêm được cái gì. Nó sao mấy người này cần gì viết sách làm chi vậy, mình không hiểu được. Tất nhiên là thấy cái có cái gì là cái hư vọng trong đó, nhưng mà đều tôi nghĩ rằng cái này chắc mình cũng nít mình không biết tới cái chuyện sống là chết là gì, không có lo, mà nay tới gần già rồi không biết lo cái chuyện này, không bây giờ thì vẫn còn chưa đủ trình độ để mà lo cái chuyện sau khi chết để lại cái gì. Thì bây giờ nghe là sống thì phải làm thôi, hết làm cái chuyện này có chuyện khác, chưa nghĩ tới là chết để dành cho ở đời. Nhưng mà nhiều khi nó dốc, còn mấy chốc cái ngã. Mấy năm trước là mấy cái ông mà con ngoan ngoài bộ, kiểu người liên lạc nói chuyện đó, nó tội sĩ, là cái mộng thủ tướng không á, cái mộng thủ tướng ông vẫn còn, tức là nó nói tôi hao là thủ tướng á, tôi nói chị về chị nói với anh, nó có hai con chuột, gì đó, là hai con chim xê xẻ, nó giành nhau sát con chuột chết. Nó thấy đại bàng bay ngang qua, nó sợ con đại bàng giành cái xác chuột chết với nó. Nó quát mình, nó chửi con đại bàng. Nó tôi là con đại bàng, còn ghê mà như con chuột. Nếu tôi cần danh còn cả nghìn năm sau, chứ còn cái hiện tại, cái thủ tướng chỉ 45 năm là cùng, không lâu đâu. Cái đó là một cái cuồng ngạo. Nhưng mà nhiều khi mình tỏ mình dắt chơi cho vui. Nó thật ra nó ham danh đối với nhiều người. Cái danh trong hiện tại không ăn thua gì, danh nó là đoạn kiến. Thí dụ như muốn làm tổng thống thì chết đi thì cái tổng cũng trơ răng đó mà chết nằm đây làm tổng thống, nhưng khi nó bắn cái đùng nằm chết nó thẳng cẳng thì người ta giục cái đầu giục, ta lâu kéo đầu giục, thì nếu mà thì chả còn có uy quyền gì nữa, chả thống gì. Nhưng mà có cái danh dù chết đi nữa, nói tới cái danh người ta vẫn kính trọng, không ai dám đụng tới. Tức là người ta có cái thường chí mà đoạn chí, những cái này nhốt mình cả cuộc đời, nhốt cả cái đời sống mình. Thì cái thường chí và đoạn chí là gì? Do xã hội tạo ra thường chí, một cái ngã tồn tại, một cái ngã gián đoạn. Cái ngã thường ấy, cái ngã này ấy, phần lớn là do xã hội nó tạo ra, do kiến thức đã phải tạo ra. Thành ra nếu tôi người Việt Nam tin có linh hồn như vậy, tôi học thêm chút nữa, tôi mong cái tồn tại của tôi lâu dài như vậy. Do cái ngã mạng của mình, cái tự cao tự đại của mình, ngã mạng của mình, nó kết lại, nó thăng hoa lên, thành ra là cái danh tiếng để đời. Thì chúng ta đọc với như tôi tôn trọng, bất tri tam bất dư niên hậu, thiên hạ nhân khắp tôi như. Không biết 300 năm sau còn có ai mà khóc tới tôi như nữa hay không. Tức là mong rằng 300 năm sẽ ít nhất thôi, 300 năm sau vẫn có người nhắc tới mình, đọc tới mình, vẫn còn thương mình, tội nghiệp cho mình. Như hiện tại mình đã tội nghiệp cho người xưa. Người xưa chết mình đọc, mình thấy tội nghiệp cho người ta, thì mong rằng, không biết rằng sau này có ai khóc mình không, thấy cô đơn. Lúc đó nhà văn thấy cô đơn. Nhưng mà chúng ta biết rằng là đây là cũng là một cái trạng thái chấp ngã, cái thường ngã. Mà cái đó do trình độ của Nguyễn Du mới đạt tới đó. Còn người thường không ai nghĩ như vậy. Thì nó gọi là phân biệt ngã chấp do xã hội tạo ra. Nếu chúng ta xin làm người đạo Chúa hay người đạo Hồi, sẽ nghĩ cái linh hồn nó khác đi. Cũng tin có linh hồn, cũng nhưng mà người đạo Chúa linh hồn nghĩ khác, người đạo Hồi khác, và người Ấn Độ khác. Thì những cái này cũng là cái ngã, linh hồn là một cái ngã. Cái ngã này do phân biệt xã hội. Đó. À, thì trong kinh căn gọi cái ngã này, cái ngã này có thể trị được. Tức là do học hành kinh điển, một người tin Phật khi qua đạo Chúa thì quan niệm khác linh hồn, nghĩa là linh hồn phải nhớ linh hồn mà chính khi chết xuống được sinh thiên đường đó. Thiên đường địa ngục ai bên mà ai không thì lại, mà ai dạy thì qua, mà đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha mà đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn đó, thì là tức là nếu mà qua đạo Chúa thì sẽ nghĩ khác, mà nếu người đạo Chúa mà qua đạo Phật và tin Phật sẽ nghĩ cái linh hồn. Cái này có thể thay đổi được, học tập được. Tất nhiên là chúng ta có thể hy vọng có cái thấy rõ cái chánh kiến về cái tồn tại của linh hồn này, hay là cái ngã chấp. Thì đây có hai cái, một là tâm tư thấp kém, và hai là bị nhốt khung trong một cái chấp ngã của cái học thuyết gọi là cuồng tính giáo điều. Cuồng tính thì không thể hiểu được kinh Kim Cang, nó đơn giản vậy. Đây là hết giờ rồi nha. Thì tóm tắt cái đoạn này, người có thể rằng là đọc, tức là chuyển phước thành trí, mà chuyển phước thành trí bằng cái pháp môn này, do bởi là phát tâm tư rộng lớn, và người đó có thể chia phần được hay là có thể gánh vác được cái giác ngộ của chư Phật, với cái điều kiện, tức là với cái yếu tố rằng người đó không có quyết định là cái pháp nhỏ, tức là không giam mình trong một cái phạm vi hẹp hòi ích lợi trong cái phạm vi họ cho có bản thân mình hay là gia đình mình. Và thứ hai nữa là không bị khống chế bởi những cái tư duy của thời đại, của xã hội mình, vượt ra ngoài cái tầm mức của xã hội đó. Và nói chung là đạt tới một cái bao dung rộng lớn hơn, cái bao dung rộng lớn đối với mọi người. Không bị gọi là thành kiến một cái ngại chấp là theo học thuyết. Người Phật tử là chấp theo cái học thuyết của Phật, cái ngã chấp theo cái giáo lý của Phật. Người Việt Nam, Phật tử Việt Nam thì chấp theo kiểu người Việt Nam, Thái Lan chấp theo kiểu Phật tử của Thái Lan. Mình vừa có hỏi cái chấp này mới có thể đọc kinh này được. Nói chung là muốn phát triển phước và tiến cho đúng cái nghĩa nó, là thứ nhất là mở rộng tâm tư mình, đừng có chú xuống cái thấp kém, chúng mình trong một cái phạm vi thấp kém. Thứ hai là đừng bị những cái thành kiến bởi cái tư tưởng xã hội, học thuyết, triết lý nó bao che mình. Thì cả hai cái này đều có thể là mở rộng bằng cái học tập được, tức là nghe, học thuyết nghe được. Nhưng mà nhớ rằng nghe phải đi đối với bố thí, tức là phước, trí phải y trên phước. Mà có phước thì phải tập bố thí, cứu người, giúp đỡ người xung quanh, hàng xóm. Rồi thì nghe về học tập, đọc sách vở, cái tâm phát triển rộng lớn ra, càng ngày càng lớn ra, và có thể thấy được ý nghĩa của kinh điển. À, thì đến đây là hết, là xin chào quý vị, hết giờ rồi.